Chúa vào thành Jerusalem để khởi đầu giờ vinh quang của Ngài bằng sự thương khó và cuộc khổ nạn của Ngài trên thập giá. Nơi đây, Chúa vén màn cho nhân loại về ý nghĩa của đau khổ, một vấn nạn miên trường của con người muôn thế hệ. Bài thuyết giảng được gợi ý từ thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi giáo hữu thành Corinto, đoạn 1, câu 22. Vì chưng trong khi Do Thái đòi có dấu lạ và Hy Lạp tìm sự khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một Chúa Kitô chịu đóng đanh thập giá, cớ vấp phạm cho Do Thái, sự điên rồ đối với dân ngoại.
Xin kính chào tất cả quý ông bà, anh chị, các bạn trẻ, các em thiếu nhi và toàn thể cộng đồng dân Chúa, cộng đồng Công giáo San Jose, California. Trước hết con xin cảm ơn cha Tổng Tuấn Úy, tiến sĩ Trần An Bài, quý vị trong ban lãnh đạo cộng đoàn đã cho tôi có cơ hội rời khỏi Texas, quê hương của mặt trời, để về đây chia sẻ với quý cộng đoàn trong những ngày hồng phúc này. Ngày đó, dân tộc Do Thái đang bị kẻ thù vây hãm, giết chóc. Ngàn ngàn con người phải đổ máu ra và tiếp tục máu đổ. Người ta kêu cầu, người ta cầu nguyện. Tất cả thanh niên trai trẻ đều bị giết, các tướng tá đều bị bắt. Bây giờ có một phụ nữ, sau khi cầu nguyện, bà thấy thần Chúa xuống với bà, và bà ta đã ra đi sau khi được phép cộng đoàn chúc phúc. Bà ta đã ra đi, Thiên Chúa đã ở với bà, và sáng ngày hôm sau, một mình thân nữ dặm sường, bà đã xông vào trại binh và chặt đầu tên tướng của kẻ thù, và bà đã đưa về giữa tiếng reo hò của Jerusalem. Bây giờ dân chúng Do Thái nói rằng, "Tu Gloria Jerusalem", bà là niềm vinh dự của Jerusalem. Laetitia Populinosi, bà là niềm vui của dân tộc chúng tôi. Có lẽ tôi xin mượn cái tâm tình đó để cảm thấy một phút hãnh diện, vui mừng vì sau bao nhiêu năm, bao nhiêu biến cố, hôm nay được trở lại cảm nghiệm bầu không khí đạo đức, cảm nghiệm đức tin, cảm nghiệm tâm tình sống đạo của cộng đoàn. Chúng tôi đã ở xa xa, như Thánh Phêrô theo Chúa ở xa xa trong chiến nạn của quý vị. Hôm nay trời đất đã yên hòa và tôi thấy Chúa đang đổ xuống ơn khủng của Ngài trên cộng đoàn này. Và tôi có thể nói, quý vị là niềm vui của chúng tôi, là niềm hãnh diện của dân tộc Việt Nam, và là tương lai cho những người Việt Nam khắp nơi trên thế giới. Tôi đang nhìn thấy một ngôi thánh đường, một ngôi đền thánh vĩ đại. Và nơi đây có lẽ một ngày nào đó, đoàn thập phương của Việt Nam khắp nơi sẽ về đây kính viếng. Lạy Chúa xin cho điềm mơ ước đó được thực hiện. Thưa quý vị, thưa quý ông bà, anh chị, các bạn trẻ, chúng ta vừa nghe bài Thương Khó Chúa Giê-xu. Bài Thương Khó hôm nay đã khai mào tuần thánh. Với nghi lễ của ngày lễ lá hôm nay, chúng ta đang ở trong cao điểm của tuần thánh. Chúa Giê-xu vào thành thánh Jerusalem để khởi đầu giờ vinh quang của Ngài. Và giờ vinh quang này được đánh dấu bằng thập giá và màu đỏ áo máu của Chúa. Bài phúc âm hôm nay tường trình về một vụ án bất công chưa bao giờ có trong nhân loại, mà cái đặc thù của vụ án này là con người lên án để giết Thiên Chúa. Trong vụ án này, chân lý đã đi vắng, đã vắng bóng, sự thật đã biến mất, chỉ còn tồn lại sự ham muốn, lòng độc ác và sự vô ơn của con người và con người để giết Thiên Chúa trong cái vụ án này. Và thưa quý vị, trong chính vụ án này, mỗi người chúng ta đều có liên lụy. Đó là lý do tại sao chúng ta có mặt hôm nay để cảm thông với Chúa Giêsu, một con Thiên Chúa đến với con người mà bị con người hất hồi. Và kinh cầu nguyện thường cho chúng ta: thương ôi, tôi lại đóng đanh con Đức Chúa Trời. Chúng ta đã giết con Đức Chúa Trời vì tội lỗi của nhân loại và trong đó có tội lỗi của chúng ta. Đó là tư tưởng dẫn đưa tâm hồn chúng ta vào thuần thánh để chúng ta cùng bước với Chúa Giêsu, để theo dõi từng bước đi rớm máu của Ngài. Có một vấn nạn mà con người không bao giờ trả lời được hay là tìm một câu trả lời: tại sao nhân loại đau khổ? Tại sao thế giới đầy rẫy chiến tranh, hận thù, máu đổ? Tại sao gia đình ta bị tan nát? Tại sao lương tâm ta bị giày vò? Tại sao tôi đau khổ? Tại sao quý vị đau khổ? Không ai trả lời cho chúng ta. Suốt cả bao nhiêu ngàn năm lịch sử, bao nhiêu giấy bút đã miệt mài, bao nhiêu tiền, bao nhiêu triết gia, thần học gia đã miệt mài suy nghĩ không tìm được một câu trả lời. Tại sao sự đau khổ lại vào trong thế giới? Cho tôi được bắt đầu cái kinh nghiệm của cá nhân, của cộng đoàn, của con người. Làm con người lớn lên, ai lại không ước mơ thưa quý vị? Mỗi người trong chúng ta đều mơ ước. Không phải chỉ người đời thôi, tất cả những mọi người là con người với đầu đen máu đỏ đều ước mơ. Có muôn ngàn thứ ước mơ trên cuộc đời, nhưng nếu gom góp mơ ước của đời lại, thì có lẽ con người ta chỉ mơ ước có điều này: hạnh phúc. Con người sợ đau khổ, con người muốn được hạnh phúc sung sướng trong cuộc đời này. Và sống lên, càng lớn lên trong cuộc đời, như quý vị, cụ ông, cụ bà đang ngồi trong nhà thờ đây, càng bạc tóc trên đầu thì càng thấy rằng hình như càng sống lâu thì càng cảm thấy cuộc đời nó nhiều đau khổ. Cho nên ca dao bảo là: thôi thôi đừng nói nữa mà, càng thêm tuổi tác càng già mỉa mai. Mỉa mai cuộc đời nó theo chúng ta. Bàn về sự đau khổ cuộc đời, Phật Thích Ca đã nói một câu: đời là bể khổ, nước mắt chúng sinh góp lại đổ đầy bốn đại dương. Người ta khổ, và Ngài đã nói về bốn nguyên nhân của khổ, bốn cái khổ gọi là tứ khổ. Sinh là khổ, sinh ra đời nhận kiếp con người là khổ, lớn lên trong cuộc đời là khổ, già đi là khổ, bệnh tật là khổ, và chết là khổ. Sinh, bệnh, lão, tử, có ai trong chúng ta thoát khỏi cái con đường của tứ khổ? Không ai. Người ta đã tìm muôn vàn cách để thoát khổ, nhưng không ai tránh khổ. Con người là đau khổ, cuộc đời là đau khổ, và bất công. Tại sao con người ta đau khổ? Tại sao bất công và đau khổ đến trong cuộc đời? Thưa quý vị, Giê-xu, Chúa chúng ta đã đến để đưa lại cho nhân loại câu trả lời. Và Kinh Thánh đã nói: vì tội lỗi, Thánh Phaolô ở thư của cho bổn đạo Roma đã nói: vì tội lỗi của một người mà đau khổ, mà sự chết đã đi vào thế giới. Bây giờ cũng nhờ sự chết của một người để thánh hóa nhân loại. Té ra, nguồn gốc của tội lỗi, nguồn gốc của đau khổ, của bất công trên đời không là ai, mà đó là tội lỗi, là kẻ nội thù của con người, của nhân loại. Cái câu thứ hai: tại sao con người đau khổ? Thưa, con người đau khổ bởi vì con người khước từ Thiên Chúa. Trong cái sự chọn lựa giữa hai, một là Thiên Chúa, hai là cuộc đời, hai là thú vui, thì con người thường thường chọn cuộc đời và khước từ Thiên Chúa. Cái thứ ba, con người đau khổ bởi vì con người đánh mất một cái điều quan trọng của đời mình là thần linh. Con người vốn sinh ra do hai, được Thiên Chúa cấu tạo do hai bản tính. Trong con người có vật chất và có thần linh. Mà con người sống là chạy trốn thần linh. và bám lấy vật chất, vì thế con người đau khổ. Tại sao cuộc đời ta đong đưa thưa quý vị? Ngày hôm nay tôi cảm thấy đạo đức, ngày mai tôi tội lỗi. Ngày hôm nay tôi cảm thấy ân sủng Chúa đàn đầy, nhưng ngày mai tâm hồn tôi ôi đầy tăm tối. Chúng ta đong đưa cuộc đời trước cơn gió lốc. Một ngày ta dành cho Thiên Chúa, một ngày ta dành cho thế gian, một ngày ta dành cho ân sủng, một ngày ta dành cho tội lỗi. Một giờ ta dành cho nhà thờ, một giờ ta dành cho phố xá, một giờ ta dành cho kinh nguyện, một giờ ta dành cho tục tằn, một giờ ta dành cho giải thoát, một giờ ta dành cho đam mê. Và cứ như thế, đời chúng ta đong đưa giữa sáng và tối. Chúng ta đánh mất sự nhất thống của cuộc đời. Chúng ta đánh mất thần linh trong cuộc đời của mình. Con người vốn là thần linh, gốc tích là thần linh, do bàn tay thần linh cấu tạo. Mà ta sống, ta quên đi gốc thần linh của mình. Cho nên Thánh Augustine nói, lạy Chúa linh hồn tôi còn thổn thức đau đớn cho đến ngày con tìm được Thiên Chúa. Bao lâu con người chạy xa Thiên Chúa, con người sẽ đau khổ. Xã hội hôm nay đau khổ, con người thế giới ngày nay đau khổ, vì con người ngày nay đã đánh mất thần linh, đã đi xa Thiên Chúa. Điều cuối cùng chúng ta đau khổ, gia đình ta tan nát, bởi vì chúng ta đi sai trật tự của Thiên Chúa. Thế giới ngày nay thác loạn vì người ta muốn xé bỏ trật tự Thiên Chúa. Mà trật tự đó là gì? Thiên Chúa ở trên vật chất và thế gian, linh hồn thì ở trên cao hơn xác thịt. Những cái yếu tố trật tự đó chúng ta đã xé bỏ và chúng ta đã lật ngược nó lại. Chúa đặt đàn ông khác đàn bà. Bây giờ sang huê kỳ này, đàn ông muốn làm đàn bà, họ treo trầm, họ mặc váy, họ làm giống như đàn bà, họ đổi lộn lại trật tự của thế giới. Ở xã hội huê kỳ ngày hôm nay, trong tuần này chúng ta sẽ có nhiều, chúng tôi sẽ có nhiều dịp thưa với quý vị về cái nguyên nhân của đau khổ. Và cái câu, cái điều mà chúng tôi tìm kiếm trong tuần này, làm sao thoát khổ, làm sao gia đình nó tìm lại niềm an vui, làm sao đưa cho tâm hồn ta trở về nguồn kinh thánh, nguồn chân thánh. Đó là cái điều mà chúng tôi sẽ cố gắng cùng với quý vị trong tuần này. Bây giờ cho tôi xin hỏi quý vị, 1975 đồng bào tị nạn Việt Nam chúng ta sang đây, hay là những ngày chúng ta đoàn tù HO chúng ta sang đây, ngày mới đầu đặt chân nước Mỹ, chúng ta sướng hơn, vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn? Hay là bây giờ sau 17 năm, 18 năm chúng ta ở trên đất nước này, nếu lấy hai cái năm đó thời điểm mà đo, thì lúc nào chúng ta sướng hơn thưa ông bà, anh chị? Không biết ông bà, anh chị nghĩ làm sao? Còn riêng tôi trong 7 năm dạy đại học ở Trùng Viện Huê Kỳ, tôi có nhiều kỳ hè để đi thì tôi đã thấy nhiều gia đình Việt Nam bắt đầu tan rã. Tôi đã thấy nhiều cặp hôn nhân của Việt Nam bắt đầu tan rã, đã nhiều tờ giấy ly dị được cấp phát cho các gia đình Việt Nam. Tôi đã thấy nhiều bạn trẻ Việt Nam bỏ nhà ra đi. Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn, không phải vì nỗi buồn hoa phường, mà nỗi buồn con gái 17 tuổi, gối ngon 18 tuổi, mẹ ơi hôm nay birthday 17, con ra ở apartment, trước sự ngơ ngác của ông bà cha mẹ. Ông bà cha mẹ là nhiều người Việt Nam buồn vì con của mình không lấy chồng mà thấy đẻ con. Mà nó phây phây ra, nó có lo gì đâu. Và cứ như thế, tôi hỏi ông bà anh chị, bây giờ gia đình chúng ta vui hơn, hạnh phúc hơn, hay là ngày mới đến chúng ta vui hơn, hạnh phúc hơn? Cái điều đó tôi sẽ cùng với ông bà anh chị tìm trong tuần này. Một câu chuyện điển hình có lẽ làm chúng ta trả lời giúp cho chúng ta câu đó. Tôi đi Paris về năm kia, năm 91. Tôi đang ở trong vùng, lúc đó tôi đang giúp cho nhà thờ Notre Dame. Ngày hôm đó là mùng 4 tháng 4 1991, lúc 4 giờ, giúp 6 giờ chiều, người ta nghe có 5 phát súng nổ ở trong apartment ở Southwest Houston. Và 6 giờ hôm đó, cảnh sát đến đập cửa vào, thì lôi ra được 5 cái xác con người Việt Nam, một người đàn ông Việt Nam 44 tuổi và 4 thiếu niên, một đứa 16, 14, 12 và cái đứa nhỏ cuối cùng 8 tuổi. Tất cả các em bé đều bị bắn ngang thâu mảng tai. Còn cái đứa cuối cùng, tôi nghĩ khi mà 50 xác trải ra trước cửa nhà thờ thì tôi thấy cái đứa bé nó bị bắn nhiều rách nát. Có lẽ nó là lầy bố nó, bố ơi đừng bắn con. Mà bố nó bắn nó 4-5 phát rách hết cả mặt mày. Cả Houston xáo động, đại học Houston xáo động và người ta bắt đầu lên án con người thanh niên tên Vũ tàn ác. Trong Kinh Thánh cho bảo có người mẹ nào lại giết đứa con mình sinh ra. Mà hôm nay người ta thấy trước mặt một người thanh niên Việt Nam, một người đàn ông Việt Nam dí súng, không phải vào tình địch mà dí súng vào 5-4 đứa con của mình rồi cuối cùng ông ta tự tử. 17 năm trên đất nước Hoa Kỳ ông ta đã tìm cách giấy sách giữ lấy lề. Bây giờ không còn lề nữa mà giữ và ông ta còn một lối thoát. Và trong cái thư để lại ông ta không hề nói tại sao tôi chết. Ông bảo chúng tôi ra đi bằng an, để lại cho người vợ lông loàn một niềm đau đớn vô tận. Tại vì ngày hôm trước đó người vợ bảo rằng anh ơi em đã có tình nhân mới, báo cho mà biết tuần tới này tớ ra đi lấy chồng mới, tuần tới tớ sang ngang lần nữa. Và ông chồng này không biết nói gì hơn là ông ta đi mua súng rồi về nấu một nồi canh gà, bỏ thuốc độc vào, các con ăn với bố và cuối cùng bố con ôm ông ta đã chết. Tôi thấy đứa nhỏ tên là, tôi không dám nói tên, 4-5 phát đạn trên mặt rách nát. Và tôi đã nói cái đứa bé nó lạy bố nó, bố ơi đừng giết con, mà bố nó đã giết. Trong 2-3 tuần lễ sau tôi có gặp Đức Giám Mục, tôi bảo thưa Đức Cha đã thấy cộng đoàn Việt Nam chưa? Người ta mời Đức Cha đến Tết lễ, sau lễ có phong bì bự, tiền bự. Đức Cha thấy người ta lên nhà thờ, lên hội trường, Đức Cha tưởng đó là dân Việt Nam. Đức Cha chỉ nhìn thấy một khía cạnh của đồng bào Việt Nam thôi. Giả như địa phận có một văn phòng cho gia đình và cái ông Vũ này đã đến để nói chuyện với cái văn phòng đó, chắc là ông ta đã không cầm súng giết con. Giả như có một cộng đoàn giáo xứ Việt Nam vững mạnh mà người ta thương nhau, người ta đầm bọc lấy nhau thì không có cái cảnh người đàn ông Việt Nam giết con. Anh Vũ này ở trong một sứ đạo gọi là hội nhập, các cha Việt Nam về đó để làm cha phó, chỉ có làm lễ thôi, lễ xong ra về bằng an, không ai biết ai nữa. Và cứ thế anh ta đi lễ nhà thờ Mỹ, shopping around, không có ai để nói, cô đơn tuyệt đối. Và đứng trước cái sự đau đổ vỡ của gia đình, anh ấy chọn một con đường duy nhất là mua súng và kết liễu cuộc đời của mình. Tôi có đến đại học gặp các vị giáo sư bảo đừng lên án người Việt Nam chúng tôi. Chúng tôi là nạn nhân của một sự va chạm văn hóa mà người Hoa Kỳ phải chịu trách nhiệm. Cây Đông Phương bứng lên overnight đưa ra đặt ở tại cái thành phố, không linh mục coi sóc, không cộng đoàn, không sứ đạo. Chúng tôi là nạn nhân của một sự thay đổi, một cuộc chiến, và quý vị có phần trách nhiệm. Cái câu chuyện của anh Vũ nói lên, thưa quý vị, bây giờ ta sung sướng hơn, hạnh phúc hơn, hay là ngày ta vừa mới vợ chồng bồng bế nhau đến nếp quê kỳ, sung sướng hơn? Có người bảo thôi thưa cha, đâu cũng là số phận, ông trời kia đã định, chúng ta mất nước cũng vì trời, chúng ta mất nước cũng vì, chúng ta đau khổ cũng vì trời, thôi để cho ông trời. Ông Nguyễn Du nói với chúng ta thế này, sự rằng muôn sự đạo trời, cội nguồn cũng bởi lòng người mà ra, tại trời mà cũng tại ta, tu là cõi phúc, tình là dây oan. Tôi nói đến tình thì các cô các cậu cười rồi thưa quý vị. Cái tu đây không có nghĩa là tu trì, tu sĩ, mà tu đây có nghĩa là tu sửa, tu bổ, tu bồi, sửa sang lại. Và tình đây có nghĩa là tình yêu đâu. Tình đây có nghĩa là thất tình, lục dục, là hỷ nộ, ai cụ ái, ố dục. Tình lăng loàn của con người đã làm cho con người đau khổ. Vì thế, con người cần phải tu chính là biết rằng mọi sự đạo trời, nhưng cội nguồn cũng bởi lòng người mà ra, tại trời mà cùng tại ta, cho nên ta phải tu bổ, tu chính lại đời mình để dẹp đi cái thất tình lục dục. Trong tuần tĩnh tâm này, thưa quý ông bà anh chị, chúng ta phải ngồi lại đây để chúng ta xem xét lại tâm hồn của mình. cái lòng của mình, hãy xem xét lại cuộc sống thiêng liêng của mình và đặt cho mình một câu hỏi: tại sao tôi đau khổ? Tại sao gia đình tôi tan vỡ? Làm sao tôi lấy lại được niềm vui? Làm sao tìm lại được niềm thiên đàng mà tôi đã đánh mất, gia đình tôi đã đánh mất? Đó là tất cả mà chúng ta sẽ làm trong tuần đại phúc này. Xin Thiên Chúa ban cho quý vị và toàn thể cộng đoàn được thêm can đảm và quảng đại cho Chúa thời giờ trong tuần này để chúng ta sửa sang lại. Mục đích của phương tĩnh tâm, người Huy Kỳ nói có mấy chữ R đằng trước. Tĩnh tâm tức là retreat. Retreat nghĩa là rút ra khỏi cuộc đời bình thường của mình để làm cái gì thưa quý vị? Retreat để làm gì? Relax, để chúng ta nghỉ xả hơi một chút. Cái xác của quý vị giống như cái xe nó đi cày một năm 360 ngày, xin cho nó nghỉ một tuần lễ để relax. Relax rồi quý vị để làm gì nữa? Chúng ta để rethink, suy nghĩ trở lại. Suy nghĩ rồi để làm gì nữa? Revitalize, làm cho nó sinh lực hóa nó lại. Reorganize, tổ chức lại. Và cuối cùng revive, cho nó sống trở lại. Renewal, sửa sang lại. Và nói như lời, tôi xin kết thúc bằng lời của Thánh Augustino: lạy Chúa, xin cho con được biết Chúa và biết con. Biết Chúa để yêu Chúa hơn, và biết con để sửa sang, để chỉnh đốn lại bản thân con. Với tất cả những lời đó, tôi xin kính chào quý vị và chúng ta sẽ gặp nhau trong tuần tĩnh tâm này.
Kính thưa quý thính giả, vào chiều Chủ nhật mùng 4 tháng 4 93, Linh mục Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hải đã điều hợp một buổi hội thảo tại đền Thánh Tử Đạo Việt Nam San Jose về đề tài cảm thông với giới trẻ. Đây là dịp để các phụ huynh và giới trẻ nói lên những khắc khoải và ưu tư của mình, khiến cho những sự căng thẳng trong gia đình Việt Nam tại Hoa Kỳ ngày càng trở nên trầm kha. Buổi hội thảo đã kéo dài trong 2 tiếng trong bầu không khí rất sôi nổi. Sau đây, chúng tôi chỉ xin ghi lại những nét chính trong các lời phát biểu của cha Nguyễn Quốc Hải có liên quan đến những nguyên tắc luân lý và xã hội theo học thuyết của giáo hội Công giáo mà thôi.
Chiều trước khi bay máy bay lên thì tôi được một gia đình tại thành phố miền biển của tiểu bang Louisiana gọi tôi: thưa cha, xin cha qua gia đình con một chút vì con biết rằng cha không từ chối. Và thưa quý vị, tôi đã đến gia đình đó. Bà bảo: cha ơi, cha đọc cái thư cho con một chút. Cha đọc cho con một chút thì cha thấy vợ chồng con bây giờ phải làm gì đêm nay. Thưa quý vị và các bạn, cái thư đó là thư của một đứa con gái duy nhất trong gia đình. Gia đình có 2 đứa con. Cái thư viết thế này: Mom, mẹ ơi, tối hôm nay luật của chính phủ con đủ tuổi, và tối hôm nay con sẽ cùng người bạn của con ra đi. Con sẽ ra đi phá cuộc đời cho mẹ coi. Con ra đi để làm cái điều mà bấy lâu nay mẹ vẫn chửi con hàng ngày. Mẹ bảo con xin lỗi quý ông bà, anh chị cho tôi dùng cái chữ mà cô ta viết. Mẹ bảo con: mày lớn lên chả làm gì, mày chỉ có làm đĩ thôi. Và hôm nay thưa mẹ, con ra đi để làm đĩ cho mẹ coi. Ký tên con của mẹ. Rồi 2 vợ chồng đọc cái thứ đó thì ông ta rất chịu. Và 2 vợ chồng chiều hôm đó gây lộn nhau. 2 vợ chồng có 1 chiếc tàu, 3 tàu càng, 4 chiếc xe trong nhà, một cậu con trai, đứa con trai thì cần xa. Chỉ còn cô gái này tương đối là còn tốt đẹp. Bà ta cứ tưởng thấy đêm ngày con mình đọc sách. Nó cứ vô phòng nó đóng lại nó đọc. Bà bảo con: thưa cha ơi, con của con gái con học siêng lắm, suốt đêm nó đọc sách. Hỏi bà ơi, cho tôi coi sách cháu đọc cái gì. Hầu hết là tiểu thuyết và báo chí tầm bậy. Rồi hôm đó cái câu chuyện xảy ra, tại sao con bà ta phải quyết định đi ban đêm? Dạ thưa, tôi có quen một số các sơ ở miền Bắc có nhà cho các cho các em ở, thì bà ta có ý định rằng là gửi cháu đi lên ở với các sơ để cho cháu khỏi bị chi phối, vì bà ta đã thấy nó nói điện thoại từ mấy 3-4 tiếng đồng hồ mỗi đêm. Bà ta nghi. Cô bé nghe nó ở với các sơ thì tưởng rằng là đi tu. Cho nên cô ta vội vàng gọi cho cái anh, cái cậu bé nào đó ở Dallas. 7 giờ tối, cậu thanh niên lái chiếc xe Ford xuống đầu trước nhà và lôi cô, kéo cô ta ra khỏi nhà và đem một ít quần áo rồi ra đi. Hôm đó hai vợ chồng gây lộn nhau, rồi khi tôi sang tôi giải hòa cuối cùng xong rồi thì tôi đi lên máy bay đi lên Missouri. Khi trở về thì người chồng say rượu và lái xe ra bị thương, và bà ta sau đó đi nhà thương điên, bà vợ đi nhà thương điên. 4 tháng sau, cảnh sát của Vancouver BC gọi về tìm người cha và người mẹ, thì bảo là người mẹ đang nằm ở thương điên. Họ báo tin rằng tìm thấy một cô con gái Việt Nam đang có bầu và đang đi lang thang thất thểu trên đường phố của Vancouver BC, cần người nhà lên lãnh về. Hiện bây giờ cô ta đang trong tình trạng không nơi ở, không có gì ăn và bị cậu kia bỏ rơi, không còn ai nữa hết. Thì tôi có nhờ gửi điện thoại lên Vancouver BC, nhờ một người Việt Nam cho cô ta đến ở đầu trong gia đình cho đến lúc mà ông chồng gia đình có thể lên đón được. Mẹ ơi, đêm nay con đi phá cuộc đời cho mẹ coi. Con đi làm đĩ cho mẹ coi. Có cái điều mà bây giờ không phải là một gia đình đấy đâu, hàng chục gia đình. Hàng chục gia đình ở các cái xứ miền biển, cha mẹ có tàu, một năm người ta làm 200-300 ngàn dễ lắm. 1980 tôi đi dạy trung học ở tại bên Texas. Trong lớp của tôi có chừng 15 đến 20 người Mỹ, còn nữa là Việt Nam. Thì hầu hết các em Việt Nam 14-15 tuổi đều có súng ở trong này. Mỗi ngày nó tổ chức cúp cua chừng 150 các em Việt Nam, rồi vô trong những cái nhà cháy đó, nó điêu những cái nhà, và trong đó cái đứa lớn nó dạy cho đứa nhỏ hút cần sa và coi phim tầm bậy tầm bạ. Mỗi ngày ông hiệu trưởng bảo là 100-200 các thiếu nhi Việt Nam bỏ nhà mà cha mẹ không hề biết. Bố đi tàu tôm, mẹ đi bóc cổ cua, và cố như thế mà có thêm tiền thêm bạc, và con cái hầu hết là hư. Cảnh sát của Louisiana và của các Texas đã dùng đến trực thăng và chó để đi săn, đi tìm những em thiếu nhi Việt Nam ở trong đó. Và hàng ngày, thưa quý vị, hàng tháng ở Texas và ở Louisiana, súng nổ đều. Cách đây 7 ngày trước khi tôi đi, một em Việt Nam đã bắn hạ 2 người, em đó có 14 tuổi, bắn hạ 2 người chết. Trong gia đình bố có súng, và con gái đều có súng. Và nó có tiền, nó không đi học nữa. Tôi hỏi cha, tôi hỏi các em sao không đi học, mà thưa cha học làm gì bên Mỹ này, học rồi cũng phải đi làm tiền. Vậy tôi bây giờ hôm nay ra đi bắt đầu tôm, đầu cua, về có 100-200 bạc rồi đi tiêu xài. Hầu hết gia đình Việt Nam gọi tôi thì khi tôi đang ở trong trường viện, nói cha cách nào cho nuôi con, dùng con không? Chả có cái nhà dòng nào bên nước Mỹ này nuôi con đi Việt Nam cả. Có một nhà dòng ở trên miền Bắc nuôi. Có một gia đình kia, cái đứa nhỏ nó rất là ngoan, 14 tuổi. Khi ra đi nó chưa biết gì cả. Sau trở về, nó biết tất cả mọi thứ mà một người thanh niên ở ngoài đời biết. Nó dạy cho nhau. Và nhiều gia đình Việt Nam trong tình trạng bế tắc. Và hôm nay tôi muốn cùng quý vị, với các bạn trẻ, để nghe, coi thử những gì đang xảy ra cho giới trẻ. Và biết đâu trong gia đình quý vị, những người nghe tôi chiều này đang gặp phải những sự khó khăn trong chính gia đình của mình. Biết đâu có những cô cậu đang sửa soạn birthday rồi ra apartment ở riêng. Và biết đâu có những cậu của những cô nhỏ 15-16 tuổi hôm nay đang sửa soạn bỏ nhà ra đi. Tôi không biết ở trong thành phố này có bao nhiêu, nhưng mà đó là một cái sự đau khổ của gia đình Việt Nam. Đã có nhiều cuộc hội thảo các linh mục tổ chức, thưa cha tổng đốc lý, thưa quý vị, các cha tổ chức, các nhà dòng tổ chức, nhưng mà nói về giới trẻ, nói cho giới trẻ mà không có giới trẻ. Những câu chuyện tham tách, những câu chuyện lên án giới trẻ mà giới trẻ không được tham gia, mà giới trẻ không được bàn tới. Người ta tách giới trẻ nhiều lắm. Trong cái phần thứ nhất tôi sẽ coi thử là quý vị phụ huynh tách giới trẻ cái gì. Hôm nay nếu đặt cho cái cuộc hội họp chiều hôm nay một cái đề tài, tôi xin phép quý vị và các bạn được đặt cho cái cuộc hội họp chúng ta chiều hôm nay là hội thảo tìm một niềm thông cảm giữa cha mẹ, phụ huynh và các bạn trẻ. và chúng ta coi thử cái gì đang xảy ra cho gia đình chúng ta. Mà cái vấn đề này thưa quý vị, touch, nó chạm tất cả gia đình. Đứa trẻ không biết tại sao mà cha mẹ lại quá bảo thủ, cha mẹ lại quá cứng nhắc như vậy. Trước khi tôi đi vào thì tôi xin được phép thưa câu chuyện này với các bạn trẻ với tất cả tâm tình tôi chiều hôm nay. Và nói xong câu này, nếu có bạn nào mà giơ súng bắn cha Hải thì cha Hải vẫn nằm xuống đây mà chết một cách sung sướng, mà chết thì thơm sương. Chắc không có bạn nào bắn tôi đâu. Ngày trước khi thầy Sáu nằm trên bàn thờ thì ngày hôm đó, thưa quý vị, tôi bị Việt Cộng bắt 1974. Một năm trước khi Việt Cộng chúng ta mất nước thì tôi đã bị bắt rồi. Trước khi tôi đi nhận sứ thì tôi hỏi bà cụ: mẹ ơi mẹ, ngày mai Đức Giám Mục chỉ con lên sứ Tiền Đồn, mà trong đó bên ngày là quốc gia, bên đêm là Việt Cộng. Tôi hỏi: mẹ ơi, con sợ chết lắm. Thì mẹ bà cụ bảo thì mẹ cũng thương con, cho nhưng mà mẹ đi dự lễ của con, khi con lên làm thầy Sáu thì con thấy con nằm dài trên bàn thờ, thì mẹ tưởng hôm đó là con chết rồi. Con đã chết từ ngày đó cơ mà, không phải bây giờ mới chết đâu. Cho nên phải cứ đi. Thưa quý vị, ngày hôm đó tôi có một cái cảm giác là làm linh mục tức là phải chết mỗi ngày. Và bây giờ tôi khám phá làm cha mẹ cũng phải chết mỗi ngày cho con cái của mình. Thưa quý vị, thưa các bạn trẻ, bây giờ tôi xin dành cho các bạn trẻ. Các bạn có thấy trong gia đình của các bạn có một cái gì hình như không ổn? Cha mẹ cứng nhắc, ông bà cứng nhắc, bắt con phải làm thế này, phải làm thế kia, phải làm thế nọ. Con phải. Và nhiều lúc các bạn thấy chán nản. Nhiều lúc các bạn thấy rằng thế này, gia đình mới như vậy thôi, vô trong đó mà ở. Ví dụ như các cô mà muốn lấy anh đó, mẹ bảo không được. Có nhiều cụ bảo, mày mà lấy nó thì có hai chuyện xảy ra. Một là mày theo tao, theo cha mẹ để bỏ đi. Vì cái thằng đó tao biết rồi, nó không làm nên cơ nghiệp gì, nó chỉ lợi dụng mày thôi. Mà mày lấy nó thì ra khỏi nhà đêm hôm nay. Đã có chuyện xảy ra thưa quý vị, tại thành phố Houston. Cô kia 17 tuổi mà nhất định đòi lấy chồng cho bằng được. Nếu con không lấy được anh đó con chết, mẹ ơi con ơi. Bà cụ bảo, mà con chết thì ngày mai con chết, còn đêm nay con là ở với gia đình là mà. Không, con không lấy được, con chết. Ông ta tức quá bảo, thôi bây giờ thì mày muốn lấy có phải không? Dạ thưa con lấy. Đuổi ra, đuổi một đứa con gái 17 tuổi ra khỏi nhà trong lúc 9 giờ đêm tại thành phố mà nhiều tội lỗi, nhiều giết cóc. Không thể là tưởng tượng được. Và có thể đứa trẻ bảo cái ông kê gì. Nhưng mà đi vào chúng ta thấy, thưa các bạn trẻ, tại sao cha mẹ tỏ ra cứng nhắc, có vẻ tỏ ra uy quyền với các bạn? Thưa các bạn trẻ, cha mẹ đã mất đi quá nhiều. Các bậc làm cha mẹ đã mất đi quá nhiều. Quý thưa quý ông, phải là vì tôi lớn tuổi tôi binh cho quý ông đâu. Các bậc làm cha đã mất đi quá nhiều. Ở nhà, trung tá, đại tá, thiếu úy, trung úy ra đường người ta chào, ta hỏi. Mẹ nhà tự nhiên là bà sĩ quan cũng được có lính hầu, sung sướng. Tự nhiên một ngày nào đó, Việt Cộng vào, tất cả bị mất. Bố tự bị bắt, bị đày đọa và bố được người ta gọi là ngụy quân. Một tên ngụy. Bố mất nước, bố bỏ tất cả gia sản bao nhiêu năm trời xây dựng, bỏ lại đằng sau ra đi một mình, ra đi với gia đình sang bên này, nuôi con cho lớn. Bây giờ con lớn rồi, con nhìn thấy con khinh bố. Ở nhà thì bố được gọi là ngụy quân, một tên ngụy. Bây giờ sang bên này, tiếng Anh bố không giỏi bằng con, nghề nghiệp bố cũng lòng trọng, tiền bạc kiếm cũng bao nhiêu, lái xe là không rành nữa. Và bây giờ càng ngày cholesterol, ăn không được, đau tim, đau cẳng, và cái dấu chứng overheal càng ngày càng rõ ràng. Bố càng ngày càng xuống đồi con ơi. Nhưng mà giấy rách bố giữ lấy lề, bố muốn bố vẫn là bố. Vậy thì bố dùng uy quyền với con, mà bố không biết rằng bố đang mất mát. Tóc bố càng ngày càng bạc. Có nhiều bạn thanh niên mới có hai đứa con thôi mà tóc bạc 2/3 đầu. Vì cái job, vì tiền nước, tiền điện, tiền xe, tiền nhà mỗi tháng. Con có biết gì đâu, con dở nhơ ở trường, con về, con ăn rồi con học, con có biết gì đâu, cha mẹ lo cho con. Nhìn lên mẹ mà coi, mẹ vừa mới đó hình mẹ đẹp, mới lấy cha có mười mấy năm, hôm nay mẹ là bà già rồi. Hằng ngày mẹ vô, mẹ soi phấn, soi gương, mẹ bôi, mẹ chét. Nhưng mẹ ơi, có phấn son nào bôi mờ được vết nhăn của thời gian? Mẹ đã già rồi, hai bên mắt của mẹ có những đường nhăn nheo rồi. Mẹ ơi, mẹ già rồi. Vì sao? Vì mẹ thương con, vì bố thương con. Mẹ mất tất cả, bố mất tất cả, nhưng có một điều bố mẹ không chịu mất. Các bạn biết là cái gì không? Tác phẩm tình yêu của họ. Mà tác phẩm tình yêu của họ là ai? Là cô, là cậu. Không chịu mất. Tao mất tất cả rồi, nhà mất, cửa mất, chức mất, tiền mất, nhưng còn mày tao không chịu mất. Con bố không chịu mất, bố có bắt con phải trở nên người tốt, người Việt Nam, người Công giáo tốt. Cho nên, thưa các bạn, đó là nguyên do tại sao gia đình Việt Nam gặp cái sự lụng củng. Mà nếu các bạn trẻ mà thương được bố, thương được mẹ, thì tôi nghĩ rằng các bạn trẻ sẽ tạo cho gia đình một chút ấm. Thưa quý ông, tôi thưa được 3 lần. Thưa quý ông can đảm lắm. Quý ông ở quân đội, quý ông là biệt kích dù, quý ông là đủ các thứ lính táng. Địa danh nào thiếu vết chân của quý ông? Bến Hải, Cần Thơ, Bình Giá, Đắc Tô, Con Tum, nơi nào đánh giặc dữ là có quý ông. Quý ông xông pha chiến trận, can đảm lắm, chết không sợ. Nhưng hôm nay cái phòng của thằng con mình đó có 2 bước thôi, mà quý ông không có can đảm gõ cửa. Con ơi, bố có thể vào nói chuyện với con được không? Bố không có can đảm đó. Bố vào mở cửa tuẹt nó ra. Bố không kính trọng cái privacy của con, bởi vì bố ở bên Việt Nam bố có privacy đâu. Mà vì thế giới trẻ đã bảo, ở nhà trường bảo là giới trẻ có privacy, mà bố vô phòng con, bố mở coi thư tình của cái thằng bồ nó gửi cho con, bố không có quyền. Mà bố đâu có biết cái chuyện đó. Bố thương con, bố không muốn cái thằng cha mắc dịch nào đó nó chiếm trái tim của con. Con hiểu không? Bố thương con, bố muốn con. Con người bảo, Father, sex is good, I enjoy it, no, good. Mà khi con lấy chồng cơ, khi con chưa lấy chồng thì con ơi, con ăn nhà ăn chưa? Các bạn trẻ đã ăn nhà ăn chưa? Đi Vancouver mua nhà ăn. Cái nhà ăn nó ra nó thơm lắm, mà khi thơm là dươi, là chuột nó cắn, nó tỉa. Cho nên người ta mới làm cái lồng nó vào. Rồi khi ngày nhà ăn chín thì tất cả buồng, không để cho con dươi, con chuột nó gặp, có phải không ạ? Các bạn trẻ lớn lên đẹp tốt lắm, mà xét, mà tình dục, mà tội lỗi là như con dươi, con chuột nó gặm. Cho nên cha mẹ muốn bảo toàn cái tác phẩm tình yêu của mình, mà cha mẹ không biết kiểu, không biết cách. Cho nên âm ỉ trong gia đình có chiến tranh lạnh. Rồi một chiều chuyện đến nó phải đến. Tự nhiên trong gia đình bố mẹ tức giận nhau, rồi các con bỏ nhà ra đi. Mà khi các bạn bỏ nhà ra đi là một đất trời tan vỡ. Vì cha mẹ, đây là cái cục máu, đây là gọi là cái tác phẩm của mình. Thưa quý các ông, các anh, tác phẩm của người đàn ông là gì? Sự nghiệp của người đàn ông là gì? Dạ thưa, đó là vợ, là con. Mà nếu mình lỡ ra mà làm mất vợ, mất con, thì đó là một cuộc đời tan vỡ. Đừng có tin tưởng rằng ly dị là cái giấy bùa phép đưa ta vào hạnh phúc đâu. Ly dị là cái tờ giấy đưa ta vào con đường đau khổ. Cho nên tôi nói kiểu này, nếu ai mà đang còn có ý định mà ly dị đó, thì xin phan wait, chờ ta hải giảng xong 8 ngày đã rồi lại ly dị. Bạn trẻ nào mà sửa soạn bỏ nhà ra đi, wait for a minute, chờ cha hải 8 ngày đã, cha giảng xong đã, rồi cha chết tại đây, rồi các bạn hãy đi ra mà ở riêng. Thưa quý vị, gia đình Việt Nam chúng ta đang gặp là nạn nhân của văn hóa va chạm. Tôi nói hồi xưa Việt Nam chúng ta mọi người tị nạn sang đây gặp 3 vấn đề lớn. 3 vấn đề lớn mà mọi người Việt Nam sang đây đều phải gặp, phải đương đầu với. Mỗi bạn trẻ Việt Nam, mỗi gia đình Việt Nam đều phải đương đầu với 3 vấn đề lớn này. Thứ nhất là ta bảo là bức tường ngôn ngữ. Tiếng Anh gọi là the first obstacle for Vietnamese refugees is the language barrier. Cái bức tường ngôn ngữ, không nói được tiếng Anh như người ta. Nói có giọng, có giống, ngay cả cha cũng vậy. Ta sang đây tập học, tập đọc lấy tự mình, chứ không phải là ai dạy cho. Cái obstacle thứ hai là social isolation, là sự cô đơn ngoài xã hội. Có một ông giàu lắm ở miền Bắc, nói tôi, thưa cha, vợ chồng con mới sang, con đi làm 2.000, vợ con làm 1.500, hơn tất cả những người Việt Nam. Con mơ mua một chiếc nhà thật đẹp ở trong khu Mỹ Trắng, tất cả đều trắng đều đẹp hết. Ở 7 năm trời, mỗi buổi chiều về ra gặp mấy ông bác sĩ Việt, ông bác sĩ Mỹ. Con giơ tay, hai, bên kia nó bảo hai, 7 năm không có ba, chỉ có hai. Rồi ở trường mấy đứa nhỏ nó bảo mẹ ơi mẹ, mấy thằng Mỹ nó gặp con nó bảo chinh tròn. What mean chinh tròn? Chinh tròn là gì? Là người ta chọc mấy thằng Nhật đó là chinh tròn. Ông bảo 8 năm con kể câu chuyện Việt Nam chiến tranh, kể hết tâm hồn, kể mà nước mắt lòi ra. Thằng Mỹ nó bảo, oh really? Vậy hả? Rồi cuối cùng hai vợ chồng ở một thời gian chán quá, bỏ tìm nhà chỗ khác mà sống, bởi vì Mỹ Trắng không bao giờ kính trọng, khen người, cái gia đình người Việt Nam mà thuê nhà, mua nhà đẹp, họ không chơi. Thứ nhất, tôi nói điều đó gọi là social isolation. Cái điều thứ ba, obstacle thứ ba, đó là cultural shock, va chạm văn hóa. Rồi tôi tóm lại ba điều mà người tị nạn Việt Nam cảm thấy suốt cả mười mấy năm nay. Thứ nhất, bức tường ngôn ngữ. Thứ hai, sự cô đơn về xã hội. Thứ ba là va chạm văn hóa. Trong 17 năm nay, các bạn trẻ đã làm được hai chuyện. Các bạn nói tiếng Anh giỏi, học hành giỏi. Các bạn đã vượt qua bức tường ngôn ngữ để các bạn có thể nói tiếng Anh như Mỹ, học giỏi hơn Mỹ, ra trường làm nhiều tiền hơn Mỹ. Social isolation, các bạn trẻ đã vượt qua rồi, chơi với Mỹ rồi, có bồ Mỹ rồi, ngày 8 tiếng học tiếng Mỹ, chiều 2 giờ coi TV Mỹ và có bạn Mỹ, có nhiều người còn bước xa nữa, lấy vợ Mỹ. Các bà, các cô, có nhiều người đã làm, có con dâu, con rể Mỹ, cho nên isolation không còn nữa. Nhưng còn điều thứ ba, gọi là va chạm giữa hai nền văn hóa, mà cái này không bao giờ có thể hàn được. Bây giờ, cái đang xảy ra cho gia đình Việt Nam, thưa quý vị, cái đang xảy ra cho các người Việt Nam, tập thể Việt Nam, mà vì điều đó chiều nay chúng ta gặp nhau, đó là một vấn đề mới. Tiếng Anh gọi là communication gap, sự thiếu thông cảm giữa cha mẹ, giữa phụ huynh và giới trẻ. Không thông cảm nổi. Bố mẹ ăn cơm ăn mắm thì con ăn hamburger hot dog. Bố mẹ đọc kinh thì con mở TV lên coi. Có một cha nói với tôi thế này, ra gọi trên nhà, con ơi con, hello, bên kia nói alo, ba con đâu, dạ thưa cha, nó đi vắng. Rồi, còn ai trong nhà không, nó bảo không, who that, Johnny, cha ơi, father, con muốn má con không, ta bảo ba được, cho cha muốn má con. Tôi không hiểu. Mà nếu có một bà nào ngồi nghe cái thằng nó nói chuyện với ông cha thì chắc là buồn cười lắm. Ông cha nói, má, cha muốn má con, nghĩa là muốn nói chuyện với má con. Mà thằng bà, you want my mom? Yes! Thưa quý vị, cái communication gap, cha mẹ, con cái nói gì chúng ta không hiểu. Mà nhất là các bà, nó muốn không, các bà cũng không hiểu thì nó nói tiếng Anh láng với nhau. Nó nói tiếng Anh bằng các cái câu mà mình không hiểu. Và như thế trong gia đình chúng ta là hai thế giới.
Kính thưa quý thính giả, trong phần thảo luận để giải đáp cho vấn nạn người Công giáo có thể kết hôn hợp pháp với những người thuộc giáo phái khác không, cha Nguyễn Quốc Hải đã phát biểu như sau.
Thật sự ra thì cái điều của bác nói là một điều rất đúng, nhưng giới trẻ nó phải nói thế này, thưa ba, vì ba không theo dõi cộng đồng. 1964 Đức Giáo Hoàng Paul VI, dạ không, sau đó, sau là 65, ngài đã ra một sắc lệnh là promulgatus, một sắc lệnh gọi là disparitas culti, lần đầu tiên giáo hội chấp nhận cho hôn nhân dị chủng, dị tôn giáo. Tức là hồi xưa muốn theo đạo, muốn làm hôn phối thì hai bên phải trở nên Công giáo đã. Ví dụ như là người vợ của con nó bảo ồ em sẵn sàng để rửa tội, nhưng mà trường hợp nó bảo không, em yêu anh nhưng mà em không muốn rửa tội, thì trường hợp này con có được phép lấy không? Cộng đồng và giáo hội cho phép với điều kiện. Sau khi đã khuyên cô ta đủ hết các điều và bày tỏ tất cả mọi khía cạnh, thì lúc đó giáo hội cho phép làm phép cưới, nghĩa là đạo ai người đó giữ, với một điều kiện này. người vợ phải ký vào hay là người chồng không công giáo phải ký vào một cái bản gửi cho tòa giám mục hứa con cái sinh ra do hôn nhân này phải được rửa tội và giữ đạo công giáo. Và người chồng không được làm bất hay là người vợ không được làm cái gì để sai cái điều đó. Và trong ngày lễ cưới, linh mục có quyền làm lễ cưới và chàng hay nàng công giáo có quyền lên trước lễ và cái bên không công giáo có thể ngồi ở đó. Và có nhiều trường hợp nữa, vì mục sư tin lành hay là ông Phật có thể đến đó để làm một cái nghi lễ gọi là chứng nhận giáo hội cho phép. Đến đây thì các cậu mừng lắm rồi, nhưng mà thưa các cậu, tại sao cha mẹ lại cứ làm sao mà con lấy được đạo công giáo cơ, lấy chồng công giáo cơ? Bởi vì con ơi, con gà mà nuôi con vịt, mẹ vịt mà nuôi, con mẹ gà mà nuôi con vịt, mẹ gà đi trên bờ khi nuôi mấy cái con nhỏ chích thì nó giống nhau, gà vịt giống nhau phải không ạ? Khi mà nó lớn rồi thì mẹ gà không thể bơi được, mẹ gà đi trên bờ, mà còn con vịt nó lặn lội dưới nước. Hai người lấy nhau mà khác tôn giáo thì cái gì xảy ra thưa quý vị? Ngày Chúa Nhật bố hay mẹ công giáo đi nhà thờ, còn cái bên kia thì cứ nằm ngủ ngon. Rồi các con cái thì sao? Mà theo tâm lý học, sau 5 năm lấy nhau thì cái gì xảy ra? Cái tình yêu trai gái, cái tình yêu xác thịt nó bắt đầu nó giảm đi. Lúc đó chỉ còn lại cái gọi là cái nghĩa vụ gia đình và cái sự hợp nhất. Nếu hai người cùng một tôn giáo thì lúc đó cái gì xảy ra? Tình yêu ơn thánh Chúa sẽ lấp bù những cái chỗ trống. Mà nhưng nếu hai người các tôn giáo khác nhau thì càng ngày cái khoảng trống nó càng xảy ra, và thường thường gia đình bất hạnh, gia đình sẽ xảy ra nhiều. Cho nên các cậu nếu là công giáo thì có lẽ cái lời khuyên của cha là tìm bằng hết cách để cho cô ta trở lại đạo. Và nếu không thể được thì lúc đó lại áp dụng. Mà nếu trên đời này không còn tìm được cô nào nữa, thế còn nếu được number one, number two, number three thì thà rằng lấy cô công giáo thì hơn. Hai người chung một niềm tin thì hơn. Cũng có trường hợp chồng công giáo nhưng mà rồi sau về người vợ lại đạo đức hơn người chồng công giáo. Đó là cái luật sư. Thế bây giờ kết luận là thế nào? Mặc dù cha mẹ thấy rằng là cùng một tôn giáo, một niềm tin thì có lợi, nhưng mà khi con cái đã quyết định, con không, vì con biết như vậy nhưng mà chúng con quá yêu rồi, thì cha mẹ làm gì? Cha mẹ chỉ có quyền cố vấn cho con thôi, còn cha mẹ không có quyền cấm đoán. Thưa quý vị, nếu cha mẹ nào mà cấm đoán bảo mày mà không nghe lời tao thì mày ra khỏi nhà, người cha mẹ đó đã làm sai luật của giáo hội. Cha mẹ không có quyền quyết định, mà chỉ có quyền theo giáo hội là hướng dẫn và chỉ bảo mà thôi. Các bà lâu lâu thấy con gái mình đi học về, nó đóng cửa cái rầm: con ơi ăn cơm con không? Con ơi con đau hả con? Dạ không. Con ơi con có gì đây? Dạ không. Trên đường đi học về, dọc đường có cái thằng bắt dịch nào nó ăn cắp trái tim của con gái bà rồi. Cho nên hôm nay trời nhẹ lên cao, con buồn không hiểu làm sao con buồn. Máu hồng rơi lặng ngọ thuôn tâm nơi phiêu bạt, còn vướng máu hồng, trái tim của con bắt đầu dươm dướm máu rồi. Nó đâu có nói với mẹ, có phải không con? Mà mẹ nói với con thế này này: lờ ra cái thằng mắc dịch nào đó thì con cũng cho biết là nó ở đâu, con nhà ai, làm nghề gì, đi xe gì, làm lương mấy đồng. Con nè, con đẹp như vậy đó, mà cái thằng mắc dịch nào đó mà con không biết hành tung, không biết nó con ai, nó từ Texas đến hay là từ Washington DC về. Đừng có bao giờ dạy mà nhận đếp với cái thằng mà con không bao giờ biết. Phải biết nó là ai. Muốn lấy vợ thì như người đi hái bông hoa hồng, phải có một cái bình thủy tinh đẹp, phải có một cái chỗ mát mẻ để bông hồng nó còn tươi đẹp. Con lỡ ra gặp một cái thằng mà 24 tháng đều thất nghiệp, nó mặc cái quần mà nghe mùi hôi sông nồng nạt, mà nó đi cái xe Chevrolet đời 74, thì con ơi, bye bye đi con ạ.
Chúa vào thành Jerusalem để khởi đầu giờ vinh quang của Ngài bằng sự thương khó và cuộc khổ nạn của Ngài trên thập giá. Nơi đây, Chúa vén màn cho nhân loại về ý nghĩa của đau khổ, một vấn nạn miên trường của con người muôn thế hệ. Bài thuyết giảng được gợi ý từ thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi giáo hữu thành Corinto, đoạn 1, câu 22. Vì chưng trong khi Do Thái đòi có dấu lạ và Hy Lạp tìm sự khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một Chúa Kitô chịu đóng đanh thập giá, cớ vấp phạm cho Do Thái sự điên rồ đối với dân ngoại.
Xin kính chào tất cả quý ông bà, anh chị, các bạn trẻ, các em thiếu nhi và toàn thể cộng đồng dân Chúa, cộng đồng Công giáo San Jose, California. Trước hết con xin cảm ơn cha Tổng Tuấn Úy, tiến sĩ Trần An Bài, quý vị trong ban lãnh đạo cộng đoàn đã cho tôi có cơ hội rời khỏi Texas, quê hương của mặt trời, để về đây chia sẻ với quý cộng đoàn trong những ngày hồng phúc này. Ngày đó, dân tộc Do Thái đang bị kẻ thù vây hãm, giết chóc. Ngàn ngàn con người phải đổ máu ra và tiếp tục máu đổ. Người ta kêu cầu, người ta cầu nguyện. Tất cả thanh niên trai trẻ đều bị giết, các tướng tá đều bị bắt. Bây giờ có một phụ nữ, sau khi cầu nguyện, bà thấy thần Chúa xuống với bà, và bà ta đã ra đi. Sau khi được phép cộng đoàn chúc phúc, bà ta đã ra đi, Thiên Chúa đã ở với bà. Và sáng ngày hôm sau, Một mình thân nữ dặm sườn, bà đã xông vào trại binh và chặt đầu tên tướng của kẻ thù, và bà đã đưa về giữa tiếng reo hò của Jerusalem. Bây giờ dân chúng Do Thái nói rằng: "Tu Gloria Jerusalem", bà là niềm vinh dự của Jerusalem. "Leticia Populinosi", bà là niềm vui của dân tộc chúng tôi. Có lẽ tôi xin mượn cái tâm tình đó để cảm thấy một phút hãnh diện, vui mừng vì sau bao nhiêu năm, bao nhiêu biến cố, hôm nay được trở lại cảm nghiệm bầu không khí đạo đức, cảm nghiệm đức tin, cảm nghiệm tâm tình sống đạo của cộng đoàn. Chúng tôi đã ở xa xa, như Thánh Phêrô theo Chúa ở xa xa trong chiến nạn của quý vị. Hôm nay trời đất đã yên hòa và tôi thấy Chúa đang đổ xuống ơn cùng của Ngài trên cộng đoàn này. Và tôi có thể nói, quý vị là niềm vui của chúng tôi, là niềm hãnh diện của dân tộc Việt Nam, và là tương lai cho những người Việt Nam khắp nơi trên thế giới. Tôi đang nhìn thấy một ngôi thánh đường, một ngôi đền thánh vĩ đại. Và nơi đây có lẽ một ngày nào đó, đoàn thập phương của Việt Nam khắp nơi sẽ về đây kính viếng. Lạy Chúa, xin cho niềm mơ ước đó được thực hiện. Thưa quý vị, thưa quý ông bà, anh chị, các bạn trẻ, chúng ta vừa nghe bài Thương Khó Chúa Giêsu. Bài Thương Khó hôm nay đã khai mào tuần thánh. Với nghi lễ của ngày lễ lá hôm nay, chúng ta đang ở trong cao điểm của tuần thánh. Chúa Giêsu vào thành thánh Jerusalem để khởi đầu giờ vinh quang của Ngài. Và giờ vinh quang này được đánh dấu bằng thập giá và màu đỏ áo máu của Chúa. Bài phúc âm hôm nay tường trình về một vụ án bất công chưa bao giờ có trong nhân loại, mà cái đặc thù của vụ án này là con người lên án để giết Thiên Chúa. Trong vụ án này, chân lý đã đi vắng, đã vắng bóng, sự thật đã biến mất, chỉ còn tồn lại sự ham muốn, lòng độc ác và sự vô ơn của con người và con người để giết Thiên Chúa trong cái vụ án này. Và thưa quý vị, trong chính vụ án này, mỗi người chúng ta đều có liên lụy. Đó là lý do tại sao chúng ta có mặt hôm nay để cảm thông với Chúa Giêsu, một con Thiên Chúa đến với con người mà bị con người hắt hủi. Và kinh cầu nguyện thường cho chúng ta: thương ôi, tôi lại đóng đánh con Đức Chúa Trời. Chúng ta đã giết con Đức Chúa Trời vì tội lỗi của nhân loại và trong đó có tội lỗi của chúng ta. Đó là tư tưởng dẫn đưa tâm hồn chúng ta vào tuần thánh để chúng ta cùng bước với Chúa Giêsu, để theo dõi từng bước đi rớm máu của Ngài. Có một vấn nạn mà con người không bao giờ trả lời được, hay là tìm một câu trả lời: tại sao nhân loại đau khổ? Tại sao thế giới đầy rẫy chiến tranh, hận thù, máu đổ? Tại sao gia đình ta bị tan nát? Tại sao lương tâm ta bị dày vò? Tại sao tôi đau khổ? Tại sao quý vị đau khổ? Không ai trả lời cho chúng ta. Suốt cả bao nhiêu ngàn năm lịch sử, bao nhiêu giấy bút đã miệt mài, bao nhiêu tiền, bao nhiêu triết gia, thần học gia đã miệt mài suy nghĩ không tìm được một câu trả lời. Tại sao sự đau khổ lại vào trong thế giới? Cho tôi được bắt đầu cái kinh nghiệm của cá nhân, của cộng đoàn, của con người. Làm con người lớn lên, ai lại không ước mơ, thưa quý vị? Mỗi người trong chúng ta đều mơ ước. Không phải chỉ người đời thôi, tất cả những mọi người là con người với đầu đen máu đỏ đều ước mơ. Có muôn ngàn thứ ước mơ trên cuộc đời, nhưng nếu gom góp mơ ước của đời lại thì có lẽ con người ta chỉ mơ ước có điều này: hạnh phúc. Con người sợ đau khổ. Con người muốn được hạnh phúc sung sướng trong cuộc đời này. Và sống lên, càng lớn lên trong cuộc đời, như quý vị, cụ ông, cụ bà đang ngồi trong nhà thờ đây, càng bạc tóc trên đầu thì càng thấy rằng hình như càng sống lâu thì càng cảm thấy cuộc đời nó nhiều đau khổ. Cho nên ca dao bảo là: thôi thôi đừng nói nữa mà, càng thêm tuổi tác càng già mỉa mai. Mỉa mai cuộc đời nó theo chúng ta. Bàn về sự đau khổ cuộc đời, Phật Thích Ca đã nói một câu: đời là bể khổ. Nước mắt chúng sinh góp lại đổ đầy bốn đại dương. Người ta khổ, và Ngài đã nói về bốn nguyên nhân của khổ, bốn cái khổ gọi là tứ khổ. Sinh là khổ, sinh ra đời nhận kiếp con người là khổ, lớn lên trong cuộc đời là khổ, già đi là khổ, bệnh tật là khổ, và chết là khổ. Sinh bệnh lão tử, có ai trong chúng ta thoát khỏi cái con đường của tứ khổ? Không ai. Người ta đã tìm muôn vàn cách để thoát khổ, nhưng không ai tránh khổ. Con người là đau khổ, cuộc đời là đau khổ và bất công. Tại sao con người ta đau khổ? Tại sao bất công và đau khổ đến trong cuộc đời? Thưa quý vị, Giêsu, Chúa chúng ta đã đến để đưa lại cho nhân loại câu trả lời. Và Kinh Thánh đã nói: vì tội lỗi, Thánh Phaolô ở thư của cho bổn đạo Roma đã nói: vì tội lỗi của một người mà đau khổ, mà sự chết đã đi vào thế giới. Bây giờ cũng nhờ sự chết của một người để thánh hóa nhân loại. Té ra, nguồn gốc của tội lỗi, nguồn gốc của đau khổ, của bất công trên đời không là ai, mà đó là tội lỗi, là kẻ nội thù của con người, của nhân loại. Cái câu thứ hai: tại sao con người đau khổ? Thưa, con người đau khổ bởi vì con người khước từ Thiên Chúa. Trong cái sự chọn lựa giữa hai, một là Thiên Chúa, hai là cuộc đời, hai là thú vui, thì con người thường thường chọn cuộc đời và khước từ Thiên Chúa. Cái thứ ba: con người đau khổ bởi vì con người đánh mất một cái điều quan trọng của đời mình là thần linh. Con người vốn sinh ra do hai, được Thiên Chúa cấu tạo do hai bản tính. Trong con người có vật chất và có thần linh. Mà con người sống là chạy trốn thần linh và bám lấy vật chất. Vì thế con người đau khổ. Tại sao cuộc đời ta đong đưa, thưa quý vị? Ngày hôm nay tôi cảm thấy đạo đức, ngày mai tôi tội lỗi. Ngày hôm nay tôi cảm thấy ân sủng Chúa đàn đầy, nhưng ngày mai tâm hồn tôi ôi đầy tăm tối. Chúng ta đong đưa cuộc đời trước cơn gió lốc. Một ngày ta dành cho Thiên Chúa, một ngày ta dành cho thế gian, một ngày ta dành cho ân sủng, một ngày ta dành cho tội lỗi. Một giờ ta dành cho nhà thờ, một giờ ta dành cho phố xá, một giờ ta dành cho kinh nguyện, một giờ ta dành cho tục tằn, một giờ ta dành cho giải thoát, một giờ ta dành cho đam mê. Và cứ như thế, đời chúng ta đong đưa giữa sáng và tối. Chúng ta đánh mất sự nếp thống của cuộc đời. Chúng ta đánh mất thần linh trong cuộc đời của mình. Con người vốn là thần linh, gốc tích là thần linh do bàn tay thần linh cấu tạo. Mà ta sống, ta quên đi cái gốc thần linh của mình. Cho nên Thánh Augustine nói, lạy Chúa linh hồn tôi còn thổn thức đau đớn cho đến ngày con tìm được Thiên Chúa. Bao lâu con người chạy xa Thiên Chúa, con người sẽ đau khổ. Xã hội hôm nay đau khổ, con người thế giới ngày nay đau khổ vì con người ngày nay đã đánh mất thần linh, đã đi xa Thiên Chúa. Điều cuối cùng chúng ta đau khổ, gia đình ta tan nát bởi vì chúng ta đi sai trật tự của Thiên Chúa. Thế giới ngày nay thác loạn vì người ta muốn xé bỏ trật tự Thiên Chúa. Mà trật tự đó là gì? Thiên Chúa ở trên vật chất và thế gian. Linh hồn thì ở trên cao hơn xác thịt. Những cái yếu tố trật tự đó chúng ta đã xé bỏ và chúng ta đã lật ngược nó lại. Chúa đặt đàn ông khác đàn bà. Bây giờ sang Hoa Kỳ này, đàn ông muốn làm đàn bà, họ treo cằm, họ mặc váy, họ làm giống như đàn bà, họ đổi lộn lại trật tự của thế giới. Ở xã hội Hoa Kỳ ngày hôm nay, trong tuần này chúng tôi phải có nhiều dịp thưa với quý vị về cái nguyên nhân của đau khổ. Và cái điều mà chúng tôi tìm kiếm trong tuần này, làm sao thoát khổ, làm sao gia đình nó tìm lại niềm an vui, làm sao đưa cho tâm hồn ta trở về nguồn kinh thánh, nguồn chân thánh. Đó là cái điều mà chúng tôi sẽ cố gắng cùng với quý vị trong tuần này. Bây giờ cho tôi xin hỏi quý vị, 1975 đồng bào tị nạn Việt Nam chúng ta sang đây, hay là những ngày chúng ta đoàn tù HO chúng ta sang đây, ngày mới đầu đặt chân nước Mỹ, chúng ta sướng hơn, vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn? Hay là bây giờ sau 17 năm, 18 năm chúng ta ở trên đất nước này, nếu lấy hai cái năm đó thời điểm mà đo, thì lúc nào chúng ta sướng hơn thưa ông bà, anh chị? Không biết ông bà, anh chị nghĩ làm sao? Còn riêng tôi trong 7 năm dạy đại học ở Trùng Viện Hoa Kỳ, tôi có nhiều kỳ hè để đi thì tôi đã thấy nhiều gia đình Việt Nam bắt đầu tan rã. Tôi đã thấy nhiều cặp hôn nhân của Việt Nam bắt đầu tan rã, đã nhiều tờ giấy ly dị được cấp phát cho các gia đình Việt Nam. Tôi đã thấy nhiều bạn trẻ Việt Nam bỏ nhà ra đi. Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn, không phải vì nỗi buồn hoa phường, mà nỗi buồn con gái 17 tuổi, gối ngon 18 tuổi, mẹ ơi hôm nay birthday 17, con ra ở apartment, trước sự ngơ ngác của ông bà cha mẹ. Ông bà cha mẹ là nhiều người Việt Nam buồn vì con của mình không lấy chồng mà thấy đẻ con. Mà nó phây phây ra, nó có lo gì đâu. Và cứ như thế, tôi hỏi ông bà anh chị, bây giờ gia đình chúng ta vui hơn, hạnh phúc hơn, hay là ngày mới đến chúng ta vui hơn, hạnh phúc hơn? Cái điều đó tôi sẽ cùng với ông bà anh chị tìm trong tuần này. Một câu chuyện điển hình có lẽ làm chúng ta trả lời giúp cho chúng ta câu đó. Tôi đi Paris về năm kia, năm 91. Tôi đang ở trong vùng, lúc đó tôi đang giúp cho nhà thờ Notre Dame. Ngày hôm đó là mùng 4 tháng 4 1991, lúc 4 giờ giúp 6 giờ chiều, người ta nghe có 5 phát súng nổ ở trong apartment ở Southwest Houston. Và 6 giờ hôm đó cảnh sát đến đập cửa vào thì lôi ra được 5 cái xác con người Việt Nam, một người đàn ông Việt Nam 44 tuổi và bốn thiếu niên, một đứa 16, 14, 12 và cái đứa nhỏ cuối cùng 8 tuổi. Tất cả các em bé đều bị bắn ngang thâu màng tai, còn cái đứa cuối cùng tôi nghĩ khi mà năm xác trải ra trước cửa nhà thờ thì tôi thấy cái đứa bé nó bị bắn nhiều rách nát. Có lẽ nó là lầy bố nó, bố ơi đừng bắn con. Mà bố nó bắn nó 4-5 phát rách hết cả mặt mày. Cả Houston xáo động, đại học Houston xáo động và người ta bắt đầu lên án con người thanh niên tên Vũ tàn ác. Trong Kinh Thánh cho bảo có người mẹ nào lại giết đứa con mình sinh ra. Mà hôm nay người ta thấy trước mặt một người thanh niên Việt Nam, một người đàn ông Việt Nam dí súng, không phải vào tình địch mà dí súng vào 5-4 đứa con của mình, rồi cuối cùng ông ta tự tử. 17 năm trên đất nước Hoa Kỳ ông ta đã tìm cách giấy sách giữ lấy lề. Bây giờ không còn lề nữa mà giữ, và ông ta còn một lối thoát. Và trong cái thứ để lại ông ta không hề nói tại sao tôi chết. Ông bảo chúng tôi ra đi bằng an, để lại cho người vợ lông loàn một niềm đau đớn vô tận. Tại vì ngày hôm trước đó, người vợ bảo rằng, anh ơi, em đã có tình nhân mới, báo cho mà biết tuần tới này, tớ ra đi lấy chồng mới. Tuần tới tớ sang ngang lần nữa, và ông chồng này không biết nói gì hơn là ông ta đi mua súng, rồi về nấu một nồi canh gà, bỏ thuốc độc vào, các con ăn với bố, và cuối cùng bố con ôm, ông ta đã chết. Tôi thấy đứa nhỏ tên là, tôi không dám nói tên, 4-5 phát đạn trên mặt rách nát. Và tôi đã nói cái đứa bé nó lạy bố nó, bố ơi đừng giết con, mà bố nó đã giết. Trong 2-3 tuần lễ sau tôi có gặp Đức Giám Mục, tôi bảo thưa Đức cha đã thấy cộng đoàn Việt Nam chưa? Người ta mời Đức cha đến tết lễ, sau lễ có phong bì bự, tiền bự. Đức cha thấy người ta lên nhà thờ, lên hội trường, Đức cha tưởng đó là dân Việt Nam. Đức cha chỉ nhìn thấy một khía cạnh của đồng bào Việt Nam thôi. Giả như địa phận có một văn phòng cho gia đình, và cái ông Vũ này đã đến để nói chuyện với cái văn phòng đó, chắc là ông ta đã không cầm súng giết con. Giả như có một cộng đoàn giáo xứ Việt Nam vững mạnh mà người ta thương nhau, người ta đầm bọc lấy nhau, thì không có cái cảnh người đàn ông Việt Nam giết con. Anh Vũ này ở trong một sứ đạo gọi là hội nhập, các cha Việt Nam về đó để làm cha phó, chỉ có làm lễ thôi, lễ xong ra về bằng an, không ai biết ai nữa. Và cứ thế anh ta đi lễ nhà thờ Mỹ, shopping around, không có ai để nói, cô đơn tuyệt đối. Và đứng trước cái sự đau đổ vỡ của gia đình, anh ta còn con đường duy nhất là mua súng và kết liễu cuộc đời của mình. Tôi có đến đại học gặp các vị giáo sư bảo đừng lên án người Việt Nam chúng tôi là nạn nhân của một sự va chạm văn hóa mà người Hoa Kỳ phải chịu trách nhiệm. Cây Đông Phương bứng lên overnight, đưa than đặt ở tại cái thành phố, không linh mục coi sóc, không cộng đoàn, không sứ đạo. Chúng tôi là nạn nhân của một sự thay đổi, một cuộc chiến, và quý vị có phần trách nhiệm. Cái câu chuyện của anh Vũ nói lên, thưa quý vị, bây giờ ta sung sướng hơn, hạnh phúc hơn, hay là ngày ta vừa mới vợ chồng bồng bế nhau đến nếp Hoa Kỳ sung sướng hơn? Có người bảo thôi thưa cha, đâu cũng là số phận, ông trời kia đã định. Chúng ta mất nước cũng vì trời, chúng ta mất nước cũng vì, chúng ta đau khổ cũng vì trời, thôi để cho ông trời. Ông Nguyễn Du nói với chúng ta thế này, sự rằng muôn sự đạo trời, cội nguồn cũng bởi lòng người mà ra, tại trời mà cũng tại ta, tu là cõi phúc, tình là dây oan. Tôi nói đến tình thì các cô các cậu cười rồi thưa quý vị. Cái tu đây không có nghĩa là tu trì, tu sĩ, mà tu đây có nghĩa là tu sửa, tu bổ, tu bồi, sửa sang lại. Và tình đây có nghĩa là tình yêu đâu. Tình đây có nghĩa là thất tình, lục dục, là hỷ nộ, ai cụ ái, ô dục. Tình lăng loàn của con người đã làm cho con người đau khổ. Vì thế, con người cần phải tu chính lại. Biết rằng mọi sự đạo trời, nhưng cội nguồn cũng bởi lòng người mà ra, tại trời mà cùng tại ta, cho nên ta phải tu bổ, tu chính lại đời mình để dẹp đi cái thất tình lục dục. Trong tuần tĩnh tâm này, thưa quý ông bà anh chị, chúng ta phải ngồi lại đây để chúng ta xem xét lại tâm hồn của mình, cái lòng của mình, phải xem xét lại cuộc sống thiêng liêng của mình và đặt cho mình một câu hỏi: tại sao tôi đau khổ? Tại sao gia đình tôi tan vỡ? Làm sao tôi lấy lại được niềm vui? Làm sao tìm lại được niềm thiên đàng mà tôi đã đánh mất gia đình, tôi đã đánh mất? Đó là tất cả mà chúng ta sẽ làm trong tuần đại phúc này. Xin Thiên Chúa ban cho quý vị và toàn thể cộng đoàn được thêm can đảm và quảng đại cho Chúa thời giờ trong tuần này để chúng ta sửa sang lại. Mục đích của cuộc luyện tĩnh tâm, người Huy Kỳ nói có mấy chữ R đằng trước. Tĩnh tâm tức là retreat. Retreat nghĩa là rút ra khỏi cuộc đời bình thường của mình để làm cái gì thưa quý vị? Retreat để làm gì? Relax, để chúng ta nghỉ xả hơi một chút. Cái xác của quý vị giống như cái xe nó đi cày một năm 360 ngày, xin cho nó nghỉ một tuần lễ để relax. Relax rồi quý vị để làm gì nữa? Chúng ta để rethink, suy nghĩ trở lại. Suy nghĩ rồi để làm gì nữa? Revitalize, làm cho nó sinh lực hóa nó lại. Reorganize, tổ chức lại. Và cuối cùng revive, cho nó sống trở lại. Renewal, sửa sang lại. Và nói như lời, tôi xin kết thúc bằng lời của Thánh Augustino: lạy Chúa, xin cho con được biết Chúa và biết con. Biết Chúa để yêu Chúa hơn, và biết con để sửa sang, để chỉnh đốn lại bản thân con. Với tất cả những lời đó, tôi xin kính chào quý vị và chúng ta sẽ gặp nhau trong tuần tĩnh tâm này.
Kính thưa quý thính giả, vào chiều Chúa Nhật, mùng 4 tháng 4, 93, Linh Mục Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hải đã điều hợp một buổi hội thảo tại Đền Thánh Tử Đạo Việt Nam San Jose về đề tài cảm thông với giới trẻ. Đây là dịp để các phụ huynh và giới trẻ nói lên những khắc khoải và ưu tư của mình, khiến cho những sự căng thẳng trong gia đình Việt Nam tại Hoa Kỳ ngày càng trở nên trầm kha. Buổi hội thảo đã kéo dài trong 2 tiếng trong bầu không khí rất sôi nổi. Sau đây, chúng tôi chỉ xin ghi lại những nét chính trong các lời phát biểu của cha Nguyễn Quốc Hải có liên quan đến những nguyên tắc luân lý và xã hội theo học thuyết của giáo hội Công giáo mà thôi.
Chiều trước khi bay máy bay lên thì tôi được một gia đình tại thành phố miền biển của tiểu bang Louisiana gọi tôi: thưa cha, xin cha qua gia đình con một chút vì con biết rằng cha không từ chối. Dạ thưa quý vị, tôi đã đến gia đình đó. Bà bảo: cha ơi, cha đọc cái thư cho con một chút. Cha đọc cho con một chút thì cha thấy vợ chồng con bây giờ phải làm gì đêm nay. Thưa quý vị và các bạn, cái thư đó là thư của một đứa con gái duy nhất trong gia đình. Gia đình có 2 đứa con. Cái thư viết thế này: Mom, mẹ ơi, tối hôm nay luật của chính phủ con đủ tuổi, và tối hôm nay con sẽ cùng người bạn của con ra đi. Con sẽ ra đi phá cuộc đời cho mẹ coi. Con ra đi để làm cái điều mà bấy lâu nay mẹ vẫn chửi con hàng ngày. Mẹ bảo con xin lỗi quý ông bà, anh chị cho tôi dùng cái chữ mà cô ta viết. Mẹ bảo con: mày lớn lên chả làm gì, mày chỉ có làm lĩ thôi. Và hôm nay thưa mẹ, con ra đi để làm lĩ cho mẹ coi. Ký tên con của mẹ. Và 2 vợ chồng đọc cái thứ đó thì ông ta ngất xỉu. Và 2 vợ chồng chiều hôm đó gây lộn nhau. 2 vợ chồng có 1 chiếc tàu, 3 tàu càng, 4 chiếc xe trong nhà, một cậu con trai, đứa con trai thì cần xa. Chỉ còn cô gái này tương đối là còn tốt đẹp. Bà ta cứ tưởng thấy đêm ngày con mình đọc sách, nó cứ vô phòng nó đóng lại nó đọc. Bà bảo: cha ơi, con của con gái con học siêng lắm, suốt đêm nó đọc sách. Hỏi bà ơi, cho tôi coi sách cháu đọc cái gì. Hầu hết là tiểu thuyết và báo chí tầm bậy. Rồi hôm đó cái câu chuyện xảy ra, tại sao con bà ta phải quyết định đi ban đêm? Dạ thưa, tôi có quen một số các sơ ở miền Bắc có nhà cho các cho các em ở, thì bà ta có ý định rằng là gửi cháu đi lên ở với các sơ để cho cháu khỏi bị chi phối, vì bà ta đã thấy nó nói điện thoại từ 3-4 tiếng đồng hồ mỗi đêm. Bà ta nghi. Cô bé nghe nó ở với các sơ thì tưởng rằng là đi tu, cho nên cô ta vội vàng gọi cho cái anh cái cậu bé nào đó ở Dallas. 7 giờ tối, cậu thanh niên lái chiếc xe Ford xuống đầu trước nhà và lôi kéo cô ta ra khỏi nhà và đem một ít quần áo rồi ra đi. Hôm đó hai vợ chồng gây lộn nhau, rồi khi tôi sang tôi giải hòa, cuối cùng xong rồi thì tôi đi lên máy bay đi lên Missouri. Khi trở về thì người chồng say rượu và lái xe ra bị thương, và bà ta sau đó đi nhà thương điên, bà vợ đi nhà thương điên. 4 tháng sau, cảnh sát của Vancouver BC gọi về tìm người cha và người mẹ, thì bảo là người mẹ đang nằm ở nhà thương điên. Họ báo tin rằng tìm thấy một cô con gái Việt Nam đang có bầu và đang đi lang thang thất thểu trên đường phố của Vancouver BC, cần người nhà lên lãnh về. Hiện bây giờ cô ta đang trong tình trạng không nơi ở, không có gì ăn và bị cậu kia bỏ rơi, và không còn ai nữa hết. Thì tôi có nhờ gọi điện thoại lên Vancouver BC, nhờ một người Việt Nam cho cô ta đến ở đầu trong gia đình cho đến lúc mà ông chồng gia đình có thể lên đón được. Mẹ ơi, đêm nay con đi phá cuộc đời cho mẹ coi. Con đi làm đĩ cho mẹ coi. Có cái điều mà bây giờ không phải là một gia đình đấy đâu, hàng chục gia đình. Hàng chục gia đình ở các cái xứ miền biển, cha mẹ có tàu, một năm người ta làm 200-300 ngàn dễ lắm. 1980, tôi đi dạy trung học ở tại bên Texas. Trong lớp của tôi có chừng 15 đến 20 người Mỹ, còn nữa là Việt Nam. Thì hầu hết các em Việt Nam 14-15 tuổi đều có súng ở trong này. Mỗi ngày nó tổ chức cúp cua chừng 150 các em Việt Nam, rồi vô trong những cái nhà cháy đó, nó build những cái nhà, và trong đó cái đứa lớn nó dạy cái đứa nhỏ hút cần sa và coi phim tầm bậy tầm bạ. Mỗi ngày ông hiệu trưởng bảo là 100-200 các thiếu nhi Việt Nam bỏ nhà mà cha mẹ không hề biết. Bố đi tàu tôm, mẹ đi bắt cổ cua, và cố như thế mà có thêm tiền thêm bạc, và con cái hầu hết là hư. Cảnh sát của Louisiana và của Texas đã dùng đến trực thăng và chó để đi săn, đi tìm những em thiếu niên Việt Nam ở trong đó. Và hàng ngày, thưa quý vị, hàng tháng ở Texas và ở Louisiana, súng nổ đều. Cách đây 7 ngày trước khi tôi đi, một em Việt Nam đã bắn hạ 2 người, em đó có 14 tuổi, bắn hạ 2 người chết. Trong gia đình bố có súng và con gái đều có súng. Và nó có tiền, nó không đi học nữa. Tôi hỏi cha, tôi hỏi các em sao không đi học, mà thưa cha học làm gì bên Mỹ này, học rồi cũng phải đi làm tiền. Vậy tôi bây giờ hôm nay ra đi bắt đầu tôm, đầu cua về có 100-300 bạc rồi đi tiêu xài. Hầu hết gia đình Việt Nam gọi tôi thì khi tôi đang ở trong trường viện, nói cha ơi, cha cách nào cha nuôi con dùng con không, chả có cái nhà dòng nào bên nước Mỹ này nuôi con đi Việt Nam cả. Có một nhà dòng ở trên miền Bắc nuôi. Có một gia đình kia, cái đứa nhỏ nó rất là ngoan, 14 tuổi. Khi ra đi nó chưa biết gì cả. Sau trở về, nó biết tất cả mọi thứ mà một người thanh niên ở ngoài đời biết. Nó dạy cho nhau. Và nhiều gia đình Việt Nam trong tình trạng bế tắc. Và hôm nay, tôi muốn cùng quý vị, với các bạn trẻ, để nghe, coi thử những gì đang xảy ra cho giới trẻ. Và biết đâu trong gia đình quý vị, những người nghe tôi chiều này đang gặp phải những sự khó khăn trong chính gia đình của mình. Biết đâu có những cô cậu đang sửa soạn birthday rồi ra apartment ở riêng. Và biết đâu có những cậu và những cô nhỏ 15-16 tuổi hôm nay đang sửa soạn bỏ nhà ra đi. Tôi không biết ở trong thành phố này có bao nhiêu. Nhưng mà đó là một cái sự đau khổ của gia đình Việt Nam. Đã có nhiều cuộc hội thảo các linh mục tổ chức, thưa cha tổng đốc Mỹ, thưa quý vị. Các cha tổ chức, các nhà dòng tổ chức, nhưng mà nói về giới trẻ, nói cho giới trẻ mà không có giới trẻ. Những câu chuyện tham tách, những câu chuyện lên án giới trẻ, mà giới trẻ không được tham gia, mà giới trẻ không được bàn tới. Người ta tách giới trẻ nhiều lắm. Trong cái phần thứ nhất tôi sẽ coi thử là quý vị huynh tách giới trẻ cái gì. Hôm nay nếu đặt cho cái cuộc hội họp chiều hôm nay một cái đề tài, tôi xin phép quý vị và các bạn được đặt cho cái cuộc hội họp chúng ta chiều hôm nay là hội thảo tìm một niềm thông cảm giữa cha mẹ, phụ huynh và các bạn trẻ. Và chúng ta coi thử cái gì đang xảy ra cho gia đình chúng ta. Mà cái vấn đề này, thưa quý vị, nó chạm tất cả gia đình. Giới trẻ không biết tại sao mà cha mẹ lại quá bảo thủ, cha mẹ lại quá cứng nhắc như vậy. Trước khi tôi đi vào thì tôi xin được phép thưa câu chuyện này với các bạn trẻ với tất cả tâm tình tôi chiều hôm nay. Và nói xong câu này, nếu có bạn nào mà giơ súng bắn cha Hải thì cha Hải vẫn nằm xuống đây mà chết một cách sung sướng, mà chết thì thơm sương. Chắc không có bạn nào bắn tôi đâu. Ngày trước khi thầy Sáu nằm trên bàn thờ thì ngày hôm đó, thưa quý vị, tôi bị Việt Cộng bắt 1974. Một năm trước khi Việt Cộng mất, chúng ta mất nước thì tôi đã bị bắt rồi. Trước khi tôi đi nhận sứ thì tôi hỏi bà cụ: mẹ ơi mẹ, ngày mai Đức Giám Mục chỉ con lên sứ Tiền Đồn, mà trong đó bên ngày là quốc gia, bên đêm là Việt Cộng. Tôi hỏi: mẹ ơi, con sợ chết lắm. Thì mẹ, bà cụ bảo thì mẹ cũng thương con, thế nhưng mà mẹ đi dự lễ của con, khi con lên làm thầy Sáu thì con thấy con nằm dài trên bàn thờ, thì mẹ tưởng hôm đó là con chết rồi. Con đã chết từ ngày đó cơ mà, không phải bây giờ mới chết đâu, cho nên phải cứ đi. Thưa quý vị, ngày hôm đó tôi có một cái cảm giác là làm linh mục tức là phải chết mỗi ngày. Và bây giờ tôi khám phá là làm cha mẹ cũng phải chết mỗi ngày cho con cái của mình. Thưa quý vị, thưa các bạn trẻ, bây giờ tôi xin dành cho các bạn trẻ. Các bạn có thấy trong gia đình của các bạn có một cái gì hình như không ổn? Cha mẹ cứng nhắc, ông bà cứng nhắc, bắt con phải làm thế này, phải làm thế kia, phải làm thế nọ. Con phải. Và nhiều lúc các bạn thấy chán nản, nhiều lúc các bạn thấy rằng thế này, gia đình mà như vậy thôi, vô trong đó mà ở. Ví dụ như các cô mà muốn lấy anh đó, mẹ bảo không được. Có nhiều cụ bảo, mày mà lấy nó thì có hai chuyện xảy ra. Một là mày theo tao, theo cha mẹ để bỏ đi, vì cái thằng đó tao biết rồi, nó không làm nên cơ nghiệp gì, nó chỉ lợi dụng mày thôi. Mà mày lấy nó thì ra khỏi nhà đêm hôm nay. Đã có chuyện xảy ra, thưa quý vị, tại thành phố Houston. Cô kia 17 tuổi mà nhất định đòi lấy chồng cho bằng được. Nếu con không lấy được anh đó con chết, mẹ ơi, con ơi. Bà cụ bảo, mà con chết thì ngày mai con chết, còn đêm nay con lại ở với gia đình là mà không, con không lấy được con chết. Ông ta tức quá bảo, thôi bây giờ thì mày muốn lấy có phải không? Dạ thưa con lấy. Đuổi ra, đuổi một đứa con gái 17 tuổi ra khỏi nhà trong lúc 9 giờ đêm tại thành phố mà nhiều tội lỗi, nhiều giết cóc, không thể là tưởng tượng được. Và có thể đứa trẻ bảo cái ông kê gì, nhưng mà đi vào chúng ta thấy, thưa các bạn trẻ, tại sao cha mẹ tỏ ra cứng nhắc, có vẻ tỏ ra uy quyền với các bạn? Thưa các bạn trẻ, cha mẹ đã mất đi quá nhiều, các bậc làm cha mẹ đã mất đi quá nhiều. Quý thương quý ông, phải là vì tôi lớn tuổi tôi biết như quý ông đâu. Các bậc làm cha đã mất đi quá nhiều. Ở nhà, trung tá, đại tá, thiếu úy, trung úy ra đường người ta chào, ta hỏi. Mẹ nhà tự nhiên là bà sĩ quan cũng được có lính hầu, sung sướng. Tự nhiên một ngày nào đó, Việt Cộng vào, tất cả bị mất. Bố tự bị bắt, bị đày đọa, và bố được người ta gọi là ngụy quân. Một tên ngụy. Bố mất nước, bố bỏ tất cả gia sản bao nhiêu năm trời xây dựng, bỏ lại đằng sau ra đi một mình, ra đi với gia đình sang bên này, nuôi con cho lớn. Bây giờ con lớn rồi, con nhìn thấy con khinh bố. Ở nhà thì bố được gọi là ngụy quân, một tên ngụy. Bây giờ sang bên này, tiếng Anh bố không giỏi bằng con, nghề nghiệp bố cũng lọng chỏng, tiền bạc kiếm không bao nhiêu, lái xe là không rành nữa. Và bây giờ càng ngày cholesterol, ăn không được, đau tim, đau cẳng, và cái dấu chứng overheal càng ngày càng rõ ràng. Bố càng ngày càng xuống đồi, con ơi. Nhưng mà giấy rách bố giữ lấy lề, bố muốn bố vẫn là bố. Vậy thì bố dùng uy quyền với con, mà bố không biết rằng bố đang mất mát. Tóc bố càng ngày càng bạc. Có nhiều bạn thanh niên mới có hai đứa con thôi mà tóc bạc 2/3 đầu, vì cái job, vì tiền nước, tiền điện, tiền xe, tiền nhà mỗi tháng. Con có biết gì đâu, con đỡ nhớ ở trường, con về, con ăn rồi con học, con có biết gì đâu, cha mẹ lo cho con. Nhìn lên mẹ mà coi, mẹ vừa mới đó hình mẹ đẹp, mới lấy cha có mười mấy năm, hôm nay mẹ là bà già rồi. Hằng ngày mẹ vô, mẹ soi phấn, soi gương, mẹ bôi, mẹ chét. Nhưng mẹ ơi, có phấn son nào vôi mờ được giúp vết nhăn của thời gian? Mẹ đã già rồi, hai bên mắt của mẹ có những cái đường nhăn nheo rồi. Mẹ ơi, mẹ già rồi. Vì sao? Vì mẹ thương con, vì bố thương con. Mẹ mất tất cả, bố mất tất cả, nhưng có một điều bố mẹ không chịu mất, Các bạn biết là cái gì không? Tác phẩm tình yêu của họ. Mà tác phẩm tình yêu của họ là ai? Là cô, là cậu. Không chịu mất. Tao mất tất cả rồi, nhà mất, cửa mất, chức mất, tiền mất, nhưng còn mày tao không chịu mất. Con bố không chịu mất. Bố có bắt con phải trở nên người tốt, người Việt Nam, người Công giáo tốt. Cho nên thưa các bạn, đó là nguyên do tại sao gia đình Việt Nam gặp cái sự lụng khủng. Mà nếu các bạn trẻ mà thương được bố, thương được mẹ, thì tôi nghĩ rằng các bạn trẻ sẽ tạo cho gia đình một chút ấm. Thưa quý ông, tao thưa được 3 lần. Thưa quý ông, quý ông can đảm lắm. Quý ông ở quân đội, quý ông là biệt kích dù, quý ông là đủ các thứ lính táng. Địa danh nào thiếu vết chân của quý ông? Bến Hải, Cần Thơ, Bình Giá, Đắc Tô, Con Tum, nơi nào đánh giặc dữ là có quý ông. Quý ông sông pha chiến trận, can đảm lắm, chết không sợ. Nhưng hôm nay cái phòng của thằng con mình đó có 2 bước thôi, mà quý ông không có can đảm gõ cửa. Con ơi, bố có thể vào nói chuyện với con được không? Bố không có can đảm đó. Bố vào mở cửa tuẹt nó ra. Bố không kính trọng cái privacy của con, bởi vì bố ở bên Việt Nam bố có privacy đâu. Mà vì thế giới trẻ đã bảo ở nhà trường, bảo là giới trẻ có privacy, mà bố vô phòng con, bố mở coi thư tình của cái thằng bồ nó gửi cho con, bố không có quyền. Mà bố đâu có biết cái chuyện đó. Bố thương con, bố không muốn cái thằng cha mắc dịch nào đó nó chiếm trái tim của con. Con hiểu không? Bố thương con, bố muốn con. Con người bảo Father, sex is good, I enjoy it, no, good. Mà khi con lấy chồng cơ. Khi con chưa lấy chồng thì con ơi, con ăn nhãn chưa? Các bạn trẻ đã ăn nhãn chưa? Đi Vancouver mua nhãn. Cái nhãn nó ra nó thơm lắm. Mà khi thơm là dươi, là chuột nó cắn, nó tỉa, cho nên người ta mới làm cái lồng, lồng nó vào. Cho khi ngày nhãn chín thì tép cả buồng, xong để cho con dơi, con chuột nó gặm, có phải không ạ? Các bạn trẻ lớn lên đẹp tốt lắm, mà xét, mà tình dục, mà tội lỗi là như con dơi, con chuột nó gặm. Cho nên cha mẹ muốn bảo toàn cái tác phẩm tình yêu của mình, mà cha mẹ không biết kiểu, không biết cách, cho nên âm ỉ trong gia đình có chiến tranh lành. Rồi một chiều chuyện đến nó phải đến, tự nhiên trong gia đình bố mẹ tức giận nhau rồi các con bỏ nhà ra đi. Mà khi các bạn bỏ nhà ra đi là một đất trời tan vỡ. Vì cha mẹ, đây là cái cục máu, đây là gọi là cái tác phẩm của mình. Thưa quý các ông, các anh, tác phẩm của người đàn ông là gì? Sự nghiệp người đàn ông là gì? Dạ thưa, đó là vợ, là con. Mà nếu mình lỡ ra mà làm mất vợ, mất con, thì đó là một cuộc đời tan vỡ. Đừng có tin tưởng rằng ly dị là cái giấy bùa phép đưa ta vào hạnh phúc đâu. Lý gì là cái tờ giấy đưa ta vào con đường đau khổ. Cho nên tôi nói chiều nay, nếu ai mà đang còn ý định mà lý gì đó, thì xin far away, trời ta hải giảng sống 8 ngày đã, rồi lại lý gì. Bạn trẻ nào mà sửa soạn bỏ nhà ra đi, wait for a minute, trời ta hải 8 ngày đã, cha giảng xong đã, rồi cha chết tại đây, rồi các bạn hãy đi ra mà ở riêng. Thưa quý vị, gia đình Việt Nam chúng ta đang gặp là nạn nhân của văn hóa va chạm. Thì tôi nói hồi xưa Việt Nam chúng ta, mọi người tị nạn sang đây gặp 3 vấn đề lớn. 3 vấn đề lớn mà mọi người Việt Nam sang đây đều phải gặp, phải đương đầu với. Mỗi bạn trẻ Việt Nam, mỗi gia đình Việt Nam đều phải đương đầu với 3 vấn đề lớn này. Thứ nhất là tôi bảo là bức tường ngôn ngữ. Tiếng Anh gọi là the first obstacle for Vietnamese refugees is the language barrier. Cái bức tường ngôn ngữ, không nói được tiếng Anh như người ta, nói có giọng, có giống, ngay cả cha cũng vậy. Ra sang đây tập học, tập đọc lấy tự mình, chứ không phải là ai dạy cho. Cái obstacle thứ hai là social isolation, là sự cô đơn ngoài xã hội. Có một ông giàu lắm ở miền Bắc, nói tôi, thưa cha, vợ chồng con mới sang, con đi làm 2.000, vợ con làm 1.500, hơn tất cả những người Việt Nam. Con mơ mua một chiếc nhà thật đẹp ở trong khu Mỹ Trắng, tất cả đều trắng, đều đẹp hết. Ở 7 năm trời, mỗi buổi chiều về, ra gặp mấy ông bác sĩ Việt, ông bác sĩ Mỹ. Con giơ tay, hai. Bên kia nó bảo, hai. 7 năm không có 3, chỉ có 2. Rồi ở trường mấy đứa nhỏ nó bảo, mẹ ơi mẹ, mấy thằng Mỹ nó gặp con nó bảo chinh tròn. What mean chinh tròn? Chinh tròn là gì? Là người ta chọc mấy thằng Nhật đó là chinh tròn. Ông bảo 8 năm con kể câu chuyện Việt Nam chiến tranh, kể ra hết tâm hồn, kể mà nước mắt lòi ra. Thằng Mỹ nó bảo, oh really? Vậy hả? Rồi cuối cùng hai vợ chồng ở một thời gian chán quá, bỏ tìm nhà chỗ khác mà sống, bởi vì Mỹ Tắng không bao giờ kính trọng, khen người, cái gia đình người Việt Nam mà thuê nhà, mua nhà đẹp, họ không chơi. Thứ nhất, tôi nói điều đó gọi là social isolation. Cái điều thứ ba, obstacle thứ ba, đó là cultural shock, va chạm văn hóa. Rồi tôi tóm lại ba điều mà người tị nạn Việt Nam cảm thấy suốt cả mười mấy năm nay. Thứ nhất, bức tường ngôn ngữ. Thứ hai, sự cô đơn về xã hội. Thứ ba là va chạm văn hóa. Trong 17 năm nay, các bạn trẻ đã làm được hai chuyện. Các bạn nói tiếng Anh giỏi, học hành giỏi. Các bạn đã vượt qua bức tường ngôn ngữ để các bạn có thể nói tiếng Anh như Mỹ, học giỏi hơn Mỹ, ra trường làm nhiều tiền hơn Mỹ. Social isolation, các bạn trẻ đã vượt qua rồi, chơi với Mỹ rồi, có bồ Mỹ rồi. Ngày 8 tiếng học tiếng Mỹ, chiều 2 giờ coi TV Mỹ và có bạn Mỹ, có nhiều người còn bước xa nữa, lấy vợ Mỹ. Các bà, các cô, có nhiều người đã làm, có con dâu, con rể Mỹ. Cho nên isolation không còn nữa, nhưng còn điều thứ ba gọi là va chạm giữa hai nền văn hóa, mà cái này không bao giờ có thể hàn được. Bây giờ, cái đang xảy ra cho gia đình Việt Nam, thưa quý vị, cái đang xảy ra cho các người Việt Nam, tập thể Việt Nam, mà vì điều đó chiều nay chúng ta gặp nhau, đó là một vấn đề mới. Tiếng Anh gọi là communication gap, sự thiếu thông cảm giữa cha mẹ, giữa phụ huynh và giới trẻ. Không thông cảm nổi. Bố mẹ ăn cơm ăn mắm thì con ăn hamburger, hot dog. Bố mẹ đọc kinh thì con mở TV lên coi. Có một cha nói với tôi thế này, ra gọi trên nhà, con ơi con, hello, bên kia nói alo, ba con đâu? Dạ thưa cha, nó đi vắng. Rồi, còn ai trong nhà không? Nó bảo không. Who that? Johnny. Cha, cha ơi, father, con muốn má con không? Cha bảo, ba được, cho ta muốn má con. Tôi không hiểu. Mà nếu có một bà nào ngồi nghe cái thằng nói chuyện với ông cha thì chắc là buồn cười lắm. Ông cha nói, má, cha muốn má con, nghĩa là muốn nói chuyện với má con. Mà thằng bà, you want my mom? Yes. Thưa quý vị, cái communication gap, cha mẹ con cái nói gì chúng ta không hiểu. Mà nhất là các bà, nó muốn không, các bà cũng không hiểu thì nó nói tiếng Anh slang với nhau. Nó nói tiếng Anh bằng các cái câu mà mình không hiểu. Và như thế trong gia đình chúng ta là hai thế giới.
Kính thưa quý thính giả, trong phần thảo luận để giải đáp cho vấn nạn người Công giáo có thể kết hôn hợp pháp với những người thuộc giáo phái khác không, cha Nguyễn Quốc Hải đã phát biểu như sau.
Dạ. Thật sự ra thì cái điều của bác nói là một điều rất đúng, nhưng giới trẻ nó phải nói thế này, thưa ba, vì ba không theo dõi cộng đồng. 1964 Đức Giáo Hoàng Paul VI, dạ không, sau đó, sau 65, ngài đã ra một sắc lệnh là promulgatus, một sắc lệnh gọi là disparitas cultu, lần đầu tiên giáo hội chấp nhận cho hôn nhân dị chủng dị tôn giáo. Tức là hồi xưa muốn theo đạo, muốn làm hôn phối thì hai bên phải trở nên Công giáo đã. Ví dụ như là người vợ của con nó bảo, ồ em sẵn sàng để rửa tội, nhưng mà trường hợp nó bảo không, em yêu anh nhưng mà em không muốn rửa tội, thì trường hợp này con có được phép lấy không? Cộng đồng và giáo hội cho phép với điều kiện. Sau khi đã khuyên cô ta đủ hết các điều và bày tỏ tất cả mọi khía cạnh, thì lúc đó giáo hội cho phép làm phép cưới, nghĩa là đạo ai người đó giữ với một điều kiện này. Người vợ phải ký vào, hay là người chồng không Công giáo phải ký vào một cái bản gửi cho tòa giám mục, hứa con cái sinh ra do hôn nhân này phải được rửa tội và giữ đạo công giáo. Và người chồng không được làm bất, hay là người vợ không được làm cái gì để sai cái điều đó. Và trong ngày lễ cưới, linh mục có quyền làm lễ cưới, và chàng hay nàng công giáo có quyền lên trước lễ, và cái bên không công giáo có thể ngồi ở đó. Và có nhiều trường hợp nữa, vì mục sư tin lành hay là ông Phật có thể đến đó để làm một cái nghi lễ gọi là chứng nhận giáo hội cho phép. Đến đây thì các cậu mừng lắm rồi, nhưng mà thưa các cậu, tại sao cha mẹ lại cứ làm sao mà con lấy được đạo công giáo cơ, lấy chồng công giáo cơ? Bởi vì con ơi, con gà mà nuôi con vịt, mẹ vịt mà nuôi con, mẹ gà mà nuôi con vịt, mẹ gà đi trên bờ khi nuôi mấy cái con nhỏ chích thì nó giống nhau, gà vịt giống nhau phải không ạ? Khi mà nó lớn rồi thì mẹ gà không thể bơi được, mẹ gà đi trên bờ, mà còn con vịt nó lặn lội dưới nước. Hai người lấy nhau mà khác tôn giáo thì cái gì xảy ra thưa quý vị? Ngày Chúa Nhật bố hay mẹ công giáo đi nhà thờ, còn cái bên kia thì cứ nằm ngủ ngon. Rồi các con cái thì sao? Mà theo tâm lý học, sau 5 năm lấy nhau thì cái gì xảy ra? Cái tình yêu trai gái, cái tình yêu xác thịt nó bắt đầu nó giảm đi. Lúc đó chỉ còn lại cái gọi là cái nghĩa vụ gia đình và cái sự hợp nhất. Nếu hai người cùng một tôn giáo thì lúc đó cái gì xảy ra? Tình yêu ơn thánh Chúa sẽ lấp bù những cái chỗ trống. Mà nhưng nếu hai người các tôn giáo khác nhau thì càng ngày cái sự thiếu, cái khoảng trống nó càng xảy ra, và thường thường gia đình bất hạnh, gia đình sẽ xảy ra nhiều. Cho nên các cậu nếu là công giáo thì có lẽ cái lời khuyên của cha là tìm bằng hết cách để cho cô ta trở lại đạo. Và nếu không thể được thì lúc đó lại áp dụng. Mà nếu trên đời này không còn tìm được cô nào nữa, thế còn nếu được number 1, number 2, 3 thì thà rằng lấy cô công giáo thì hơn. Hai người chung một niềm tin thì hơn. Cũng có trường hợp chồng công giáo nhưng mà rồi sau về người vợ lại đạo đức hơn người chồng công giáo. Đó là cái luật sư. Thế bây giờ kết luận là thế nào? Mặc dù cha mẹ thấy rằng là cùng một tôn giáo, một niềm tin thì có lợi, nhưng mà khi con cái đã quyết định, con không, vì con biết như vậy nhưng mà chúng con quá yếu rồi, thì cha mẹ làm gì? Cha mẹ chỉ có quyền cố vấn cho con thôi, còn cha mẹ không có quyền cấm đoán. Thưa quý vị, nếu cha mẹ nào mà cấm đoán bảo mày mà không nghe lời tao thì mày ra khỏi nhà, người cha mẹ đó đã làm sai luật của giáo hội. Cha mẹ không có quyền quyết định, mà chỉ có quyền theo giáo hội là hướng dẫn và chỉ bảo mà thôi. Các bà lâu lâu thấy con gái mình đi học về, nó đóng cửa cái rầm. Con ơi ăn cơm con? Không. Con ơi con đau hả con? Dạ không. Con ơi con có gì đây? Dạ không. Trên đường đi học về, dọc đường có cái thằng mất dịch nào nó ăn cắp cái sim của con gái bà rồi. Cho nên hôm nay trời nhẹ lên cao, con buồn không hiểu làm sao con buồn. Máu hồng rơi lặng ngọ thuôn tâm nơi phiêu bạt, còn vướng máu hồng, trái tim của con bắt đầu dươm dướm máu rồi. Nó đâu có nói với mẹ, có phải không con? Mà mẹ nói với con thế này này, lờ ra cái thằng mắc dịch nào đó thì con cũng cho biết là có ở đâu, con nhà ai, làm nghề gì, đi xe gì, làm lương mấy đồng. Con nè, con đẹp như vậy đó, mà cái thằng mắc dịch nào đó mà con không biết hành tung, không biết nó con ai, nó từ Texas đến hay là từ Washington DC về. Đừng có bao giờ dạy mà nhận đếp với cái thằng mà con không bao giờ biết, phải biết nó là ai. Muốn lấy vợ thì như người đi hái bông hoa hồng, phải có một cái bình thủy tinh đẹp, phải có một cái chỗ mát mẻ để bông hồng nó còn tươi đẹp. Con lỡ ra gặp một cái thằng mà 24 tháng đều thất nghiệp, nó mặc cái quần mà nghe mùi hôi sông nồng nạt, mà nó đi cái xe Chevrolet đời 74, thì con ơi, bye bye đi con ạ.